cái gì là vô minh này, cái tê là khổ này, mình đang tê thấy khổ này này, là mình mới quan sát nó, thế tự nhiên cái tê nó biến mất. Như vậy là lưỡi gươm vung lên thì nó chém được đứt hết tất cả những cái gì trở ngại. Trí tuệ mà nó vung lên, nó quan sát thì nó sẽ chém hết tất cả những gì thuộc đau khổ trên thân. Nó hàm ý đấy, sâu xa, ít người biết lắm. Cứ thấy cầm gươm là đoán ngay giống ông ra trận đánh người đến chùa thôi. Thanh gươm trí tuệ. Cả ngàn năm về trước, trí tuệ người ta coi là thanh gươm. Vì bất cứ ai có nhận biết, trí tuệ đây là nhận biết chứ không phải là tư duy. Trí tuệ nó chia làm nhiều cấp, nhiều cái cấp biết trực tiếp không thông qua suy nghĩ, cảm nhận là nhìn biết luôn cái chân của mình, không phải bằng mắt, bằng cảm giác, thấy nó bắt đầu hết tê đi dần, thì đấy gọi là có nhận biết đến mạnh mới được gọi là trí tuệ. Trí tuệ suy đoán là một loại, trí tuệ suy đoán là của tưởng tượng, của tưởng âm, trí tuệ trực giác, cái này mình trực giác quan của mình trực giác mình thấy nó. Thì gọi là trí tuệ trực giác trực tiếp mà thấy hết tê chân mà được, các bạn thử xem các bạn nào bị tê chân lúc nãy không? Có à? Có bạn nào mà tê chân mà phải bóp, mà bây giờ bạn tập thử không bóp mà chỉ quan sát vẫn thấy nó hết, thì mới có kinh nghiệm của cái sự quan sát, nó cũng là một luồng năng lượng mạnh để nó phá đi cái tê chân, thì mới hiểu cái từ là thanh gương trí tuệ. Quét tới đâu, chỗ đấy nó phải hết tê nhức đau. Và cái người chữa bệnh bằng thiền, họ cũng chữa phương pháp này. Sau khi họ thiền là quan sát được chân như thế rồi, nhiều lần họ quen, họ phát hiện ra họ bị sơ gan. Thì họ cứ đặt tay đây, họ day nhiều, họ quan sát cái vùng gan. Thế là trí tuệ nó cứ quét qua đấy, quét dần, tập trung năng lượng khí chạy qua đấy dần để nó hết bệnh nặng. Thiền chữa bệnh là như thế. Mình phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Bây giờ cái nguyên tắc đầu tiên, các bạn nào chưa tin thì nhỡ bị đau chân thì tập quan sát chân mà lại không cần bóp mà nó hết thì tự nhiên sẽ tin thôi. Sẽ tin là sự quan sát là một loại năng lượng thật, nó có thể dẫn cả năng lượng khí chạy qua đấy thật, thế là hết. Mình có thể bóp nhưng mình có thể quan sát thì hết.
Để tư thế
khác cũng được. À thế à, thế lần sau em đo em từ bỏ thì em không bóp xem, không quan sát xem. À, nếu tê nhiều mình bỏ này, mình không bóp nó không lâu ấy, nó không mấy giây đâu, nó mấy phút ấy. Nếu không thì em chỉ để thế này thôi, nên lúc nãy mình mới làm mẫu. Đang ngồi thế này nhé, các bạn có thể mình làm mỗi mình đặt chân thế này không? Tức là khác một tí thôi, không bằng các bạn quan sát. Có thể cả hai trường hợp, có trường hợp đổi tư thế mà nó cũng có thể hết, có trường hợp hay do mình quan sát hết, thì bạn phải tập nhiều lần bạn mới có kinh nghiệm. Có nhiều cái thứ là nó cho nhiều nguyên nhân, nhưng mà một nguyên nhân. Nên mình cũng muốn hiểu đơn giản bằng cách mình quy về một nguyên nhân. Thế là hiểu sai mất sự thật. Ví dụ như mình đi ra ngoài đường mà quẹt xe, va chạm xe, tông xe nhau á, ngã ra đường nó ít khi là sai của một người lắm. Mình đúng luật hết nhưng thực tế mình đi tốc độ hơi cao nên mới phanh thắng xe không kịp. Luôn luôn là tỷ lệ người kia sai 7 mình sai 3, hoặc là sai 9 mình sai 1, chứ không có vụ sai trắng 100%, ít. Thì mọi sự việc trong cuộc sống nó tương tự như vậy. Thường nó có nhiều nguyên nhân, và nguyên nhân là chính thì mình nói trước, nguyên nhân là phụ nói sau. Và muốn hiểu trọn vẹn thì nên hiểu đầy đủ các nguyên nhân. Hiểu đầy đủ thế gọi là người thông minh. Hiểu đầy đủ là người thông minh. Hoặc là hiểu những điều đó cũ mà nó cứ sâu sắc hơn thì là thông minh. Vừa rồi mình mới đố các bạn là chào là gì này. Là cái điều rất cũ. Thì chào chỉ là báo hiệu là tôi nhận ra bạn, tôi quen biết bạn. Cái chào thông thường ấy là tôi vui thấy bạn. Còn cái chào làm quen là tôi vui thích bạn, tôi muốn quen với bạn, chỉ thế thôi. Còn nếu mình dịch chào theo cái ngôn ngữ phổ thông là hello hay bonjour hay ni hao hay là xin chào, thì mỗi đất nước, mỗi vùng, mỗi miền rồi mỗi dân tộc có một cách chào khác nhau, rất phức tạp. Như chỉ là tôi báo hiệu, tôi nhận ra bạn thôi, chỉ kiểu hơ hơ, he he, thế là đi khắp nơi trên thế giới, dân tộc nào mình đưa tay mình vẫy thì họ đều biết mình chào họ. Tức là mình dùng ngôn ngữ của tâm cho nó đơn giản. Bây giờ là về ngồi thiền hay về các cái vấn đáp, về ngồi thiền hay về trong cuộc sống, mình có thể bạn nào thích thì mình trả lời. Hết giờ các bạn có thể về nhà. Mình giải đáp một số thắc mắc với một vài bạn. Bạn nào muốn ngồi thì ngồi gần trên này. Có kinh nghiệm thì chúng ta thảo luận chia sẻ. Ngồi gần lên trên. Các bạn chú ý nhé, luyện trí tuệ là phải biết những cái gì đã cũ và hỏi mình bị bí, mình không trả lời được thì mới luyện được. Hỏi cái gì mình biết luôn rồi lại không luyện được, mà đúng phần mình bí. Sau khi hỏi xong thì mình mới nghĩ xong mình hết bí. Chứ lại có người giải đáp cho mình hết bí thì mình cũng không thông minh lên được. Mình bị hỏi xong người ta khơi được cho mình giải đáp thì mình lại thông minh lên được. Mình bí xong mình tự giải đáp thì thông minh lên được. Do người khác giải đáp đúng sẵn hay là mình không thông minh được, mà mình chỉ tăng được cái kiến thức, tăng được trí nhớ thôi. Bạn hôm nay ngồi thiền thấy nóng hơn, thấy có mồ hôi hơn. Bình thường thì hôm nay để khí nó chạy mạnh hơn thôi, để thứ hai ấy. Có thể do tập, có thể hôm nay do tập nhiều hơn.
Em muốn làm một câu của tuần trước, nhưng mà do là lúc đấy mọi người cũng nhiều nên làm muộn rồi. Cái này nó liên quan đến vấn đề như thế là em hay mơ, và sau một thời gian cái giấc mơ đấy nó thành hiện thực. Và em rất nhiều lúc là bị hoang mang bởi điều đó. Gần một năm nay thì không có cái hiện tượng đấy nữa, nhưng mà có mơ thấy những người thân xung quanh của mình mất này, hay là có cái gì điều gì đấy xảy ra, thì lúc gặp ấy thì thấy nó giống quá như mình đã trải qua rồi. Và nhiều lúc cũng hơi hoang mang về điều đấy. Và em cũng chưa giải thích được cái vấn đề này. Và cái này là từ trước của anh nhã là
cái này mình chỉ phỏng đoán, mình gặp rất là nhiều rồi nhưng chính mình cũng không biết nguyên lý của nó. Tức là mình nằm trong mơ, hôm 21 mình gặp lại hiện tượng thật là giống hệt giấc mơ, hay là mình cảm giác cái sự việc mình đi tới một chỗ rất quen thuộc như mình đi làm thứ hai. Cái này thì phỏng đoán và là thảo luận của các bạn chứ không thể là gọi là hướng dẫn hay dạy dỗ. Chính mình biết cái này mơ hồ, không biết rõ. Thì có hai cái trường phái, người ta đưa ra hai giả thiết. Giả thiết số 1 là con người có khả năng dự đoán trước tương lai là linh ảnh. Tức là mình tương lai mình gặp cái gì rồi thì nó có thể dự báo được trước trong tư tưởng của mình. Thì trong lúc nào mình ngủ nó thành giấc mơ. Còn nếu mình thức mình mắt thì tự nhiên mình thấy hình ảnh mờ mờ, nó dạng như thế xong mình gặp lại. Thì sao mình gặp lại nó rất là quen thuộc như vậy. Nếu mà nó ở tầm mức cao ấy, linh ảnh nó cao như mình thấy một buổi tổng thống có thể đắc cử này, hay là một cái tàu lớn có thể bị chìm này, hay là hai nước đánh nhau, mình nói ra nó đúng thì mình thành nhà tiên tri nổi tiếng. Thế nó buổi tổng thống thấp hơn là mình chỉ thấy trong gia đình mình xung đột, anh em hay đi chơi bạn bè thì mình chỉ là người bình thường, có nhiều như thế. Còn nói giả thiết thứ hai là trong thiên nhiên mình có nhiều cái cảnh giới song song với nhau, tồn tại tương đối giống nhau. Tức tức là có nhiều người giống hệt như mình của quá khứ, hiện tại, tương lai trong này. Thì trong trường hợp đó, mình vô hình chung mình có khả năng mình nhìn thấy cái chiều không gian mà tương lai của mình, thì tự nhiên sau này mình đi giống cái đó khá giống, thì mình cũng cảm giác được rồi. Thì đấy là một giả thiết. Thì tất cả những này mình đều chưa trải nghiệm qua nên không có kinh nghiệm, nhưng chỉ có kinh nghiệm mình cũng có linh ảnh giống bạn, cái giống hệt rồi nó cũng chạy tới. Thì từ cái linh ảnh đấy mình biết có phải của chiều không gian kia họ diễn ra trước có một người giống hệt mình, nhưng mình nhìn hình ảnh của họ thì mình biết được tương lai hay không, hay đây là linh ảnh là dự báo của tâm do nó có năng lực nó biết được tương lai như thế, thì mình không xác định được, cho nên cũng không trả lời được. Mình chỉ biết là nó là khá phổ thông, khá bình thường mà nhiều người như vậy.
Cũng có thời gian nó lặp lại nhiều quá thì cũng có đến giống như kiểu là bác sĩ tâm lý đó. Thì khi mà không phải một người mà có một số người có nói là bởi vì cái giác quan thứ sáu nó nhạy cảm quá.
Sự tưởng tượng của mình hoặc là nó có linh ảnh nữa ra. Chứ con người giác quan là bằng nhau đó. Thì có người này mắt tinh hơn người kia một tí, hay là tai nghe thính hơn một tí, và giác quan nào đó mình nó nhạy bén hơn người khác một chút thì mình thấy hơi siêu nhiên. Thế như là mình tai mình nghe nó thêm một số cái âm thanh sóng khác người thường, nó là dưới 10.000 hạt chẳng hạn, hay trên 100.000 chẳng hạn, hay là mình nghe được âm thanh của chiều không gian khác. Cái này bạn cũng không nên bận tâm, thì chuyện này nó cũng không là chuyện chính trong cuộc sống. Cái chuyện mình quan sát đến hồi thiền, quan sát đến tâm lý mình đang diễn ra thế nào, cảm giác mình diễn ra ra sao, khi mình quan sát được nó là mình đã hiểu về thân của mình, hiểu về tâm của mình. Khi mình hiểu nhiều nó lên dần thì tự nhiên nó phát động những năng lực siêu nhiên rất là kỳ diệu, nó xảy ra trí tuệ, xảy ra sự an lành, xảy ra hiểu biết, xảy ra và thấy nhiều cảnh giới đã xảy ra từ cái mình quan sát để biết đấy, thì nó quan trọng hơn. Còn cái việc kia thì đúng là mình không, mình có trải nghiệm mình không rút đúc được kinh nghiệm từ cái trải nghiệm đấy. Rồi bạn khác em. Quan sát được cơn buồn ngủ không?
Nhận biết là mình buồn ngủ
không? Đây là đối tượng của em quan sát là cơn buồn ngủ vẫn thấy. Còn em buồn ngủ thật là em không biết mình ngủ luôn. Mọi người bên cạnh em biết. Còn mình biết mình buồn ngủ là cái quan sát vẫn hiện diện. Cái quan sát vẫn đang hiện diện, không cần biết đề mục này đủ mục nào, có thể là hơi ấm, có thể là gió qua mũi, có thể là cơn buồn ngủ, có thể là tê chân. Cái quan sát nó cứ hiện diện là em vẫn coi như thiền đúng. Cái quan sát đấy nó hiện diện càng rõ càng chính xác là thiền càng mạnh. Nó hiện diện được trên cả toàn thân thì là mạnh nhất, là trên người thân. Thế từ thân nó sinh ra cảm giác gì, cảm giác sinh ra cảm xúc gì thấy luôn thì là thiền rất sâu. Biết được đến những thứ đó thì tự em đã thích đi tu rồi. Biết đến cả thân cả thọ, quan sát được thân, quan sát được thọ thì đã khác hàng triệu người. Thế như là một người 3 giây mới quan sát được cơn buồn ngủ của mình, nó khác người 1 giây thấy mình buồn ngủ 1 lần, nó khác là 1 giây mình thấy 10 lần mình buồn ngủ. Sự quan sát càng nhạy bén, tức là trong 1 giây tôi thấy nhiều cảm giác diễn ra trên thân. Người thiền càng sâu là càng thấy trên 1 giây có nhiều sự kiện diễn ra trên người tôi, thì người này là vào thiền định rất là sâu. Người định tức là trong một giây có bao nhiêu hiện tượng, thì có 100 hiện tượng diễn ra trên thân thể, trên ý của họ được nhận ra, thì là thiền định rất sâu. Dưới góc độ mình thấy 10 cái là đã bảo định người cứng đơ rồi, im phăng phắc như là không thở. Một giây mà diễn ra được 10 sự nhận biết là bắt đầu vào thiền định. Mình thấy em ngồi đây em mới thấy 2-3 giây thấy mình đang buồn ngủ, 2-3 giây nó đang buồn ngủ chưa. Ít nhất một giây phải 2 lần nhận ra mình nên gọi là mình có định, định lượng chứ. Giống như tôi chạy nhanh lắm thì 10 cây số trở lên mới gọi là chạy, 5 cây số nên gọi là đi bộ.
Cơ bản là em bây giờ em cũng chưa biết mình lý thuyết, cũng chưa biết là
lý thuyết thiền. Lý thuyết thiền tức là có một cái sự quan sát nó đang hiện diện cái khác, nó coi cái đối tượng quan sát không phải là nó để nó nhận ra, mà nó quan sát đó là quan sát từ bên trong ra bên ngoài. Trong là thân, thọ và tâm. Thân là cảm giác của mình, thọ là cảm giác và cảm xúc của mình, tâm là những cái ham muốn cảm xúc, như là những cái ham muốn bám víu hoặc là sợ hãi hoặc ganh ghét của mình. Trong lúc ngồi thiền mà mình nhận ra nó, quan sát được nó. Còn nó trôi qua rồi mình nhận ra thì đấy là suy đoán mà ra. Thực ra mình ngồi này là tâm sân của mình đã có nhưng mình không nhận ra. Có tâm tham có nhưng mình không nhận ra. Nó chờ một cái cơ hội, nó chờ một cơ hội đến mình nhận ra. Ví như có một ông ấy thấy ông rất là tốt, đàng hoàng, tử tế. Nhưng mà đến khi cơ hội ông chỉ mất tử tế khi ông ấy có nhiều tiền, thì cơ hội nó mới hư hỏng, nó mới tới. Chứ để ông nghèo thì ông không hút heroin, hay là ông không đi nhà hàng, ông không bỏ vợ. Nhưng ông giàu lên cái ông đi ăn nhà hàng nhiều, có thể hút chích, có thể bỏ vợ. Tại vì tâm của ông mà trước đây là lúc hư hỏng là một. Nhưng mà khi có tiền thì cái cơ hội hỏng hóc nó mới có điều kiện nó phát sinh. Thì khi bây giờ mình ngồi đây thì rất nhiều bạn không quan sát được tâm tham sân si của mình đâu. Người thiền là tập thấy, mình không thấy thì mình gọi mình không có, nhưng không phải mình không có, mình kính. Nếu không có tâm tham sân si thì ít nhất là nó chỉ giảm đi thôi, thần thông đã có rồi. Nên là có nhưng mình không nhận ra, và mình không có cơ hội, không có cơ hội để cho nó bộc lộ. Nghèo là một cái cơ hội tuyệt vời rèn luyện để con người ta không phát sinh xấu được. Nghèo quá không đủ tiền hút chỉ, nghèo quá không đủ tiền bao bổ mình ăn nhắc, sống đàng hoàng luôn. Rồi yếu quá không đánh được ai, cũng đàng hoàng thôi. Đất nước mình, đất nước bên cạnh thì Trung Quốc khi nghèo yếu nó chả đánh ai cả. Đất nước tốt lắm, nó yêu hòa bình. Không, đến một ngày đất nước nó giàu lên, quân đội hùng mạnh, nó muốn chiếm hết Biển Đông bình thường. Nó vẫn như cũ thôi, nó yếu. Cho nên là phải có cơ hội thử thách mới biết được tâm của chính mình. Và người nào không cần cơ hội thử thách mà ngồi thiền với tâm chính mình. Số 1, người biết mình thì sự thông minh nó sẽ kéo về. Tôi thấy tôi không có, tôi thấy tôi không có khác là tôi có mà tôi không thấy. Đây là tôi có mà tôi không thấy. Thì hôm khác mình sẽ nói về cái lý thuyết thiền nhiều hơn để cho em nghe.
Thưa thầy, là vừa xong một em có ngồi thiền ý ạ, thì có lúc thì em cảm thấy nóng, xong có lúc em thấy bình thường, và có lúc thì em thấy như người em nó bị cút thế này, quay tít, nên em phải tự mở mắt ra để em dừng lại cái quay đấy. Thì xin hỏi thầy đấy là cái hiện tượng gì ạ?
Thì nóng thì có thể nó nóng thật. Thế mát thì mình gió nó qua nó có thể mát thật, gió trong cơ thể mình ấy, cơ thể mình nó có đất nước gió lửa. Thế mình quan sát đến vùng lửa thấy nóng, quan sát mình gió thì nó mát. Nhưng cái phần quay thì nó có hai phần, phần hoặc là người mình quay thật, hai là mình bị cái thể tưởng tượng tưởng ấm của mình ấy, nó có vấn đề, nó hơi quay, thế mình thấy nó quay. Ở trường thứ ba mình biết nó trường quay thật, để nó có cái vòng nó nhập vào người mình bị quay. Nhưng ở đây thì không bị. Nhưng mà nếu lên một số đền chùa mà cái người lên đồng thì họ phải quay một hồi nó mới nhập được vào, thì nó bị nhập.
Em rất hay thấy nó cứ quay tròn lại.
Cơ thể mình nó có năm thể. Cái thể xác không quay, như thể tưởng tượng của mình nó quay.
Lúc đấy em phải mở mắt ra xong thì em lại mới...
Em cứ kệ quan sát xem nó quay nào như thế nào. Còn nó quay thật cứ người mình thì mới sợ, mới là vòng. Cái thể tưởng nó quay không sao, cứ kệ nó đi. Mình cũng bị khi bị yếu mà. Mình ngồi là tự nhiên là thấy nó cứ lắc la lắc lư cả căn phòng. Không biết đâu là cái thể cảm nhận thể tưởng của mình nó lắc. Thì không phải phòng nó lắc. Khi mình ốm ấy. Đấy nó giống giống thế thôi, không sao.
Và muốn gạt nó đi, thì gạt nó đi nó lại xong lúc sau nó lại quay trở lại. Thế thì bây giờ có cái cách nào để mà mình loại bỏ được nó đi không ạ?
Thường thường mình hay dùng cách số 1 với kinh nghiệm của chính mình. Là cái sự kiện đấy mình tìm hiểu nó rõ hơn. Tức là mình dùng trí, mình phân tích, mình hiểu nó rõ hơn. Nếu mà mình nhớ tới nó, mà mình thấy nó rất là cần thiết thì mình sẽ nhớ đến nó, không vấn đề gì. Nhưng mình thấy là mình nhớ đến nó thì nó không cần thiết, do mình phân tích kỹ cả thì mình dần dần quên được nó. Trường thứ hai, mình dùng phân tích đấy không quên được nó thì mình lại phải phân tích sâu hơn thôi. Không thì mình dùng thói quen mà cái tốt hơn thì quên được nó. Ví dụ như là mình muốn quên một người thì trường hợp thứ nhất là người đấy không hay thật, cái giờ thật thì mình phân tích rất là kỹ. Thế cái giờ đấy mình yêu những cái giờ người đó thì mình kém, thế mình hiểu kỹ thế thì dần dần mình quên được họ. Chờ thứ hai là khả năng mình cao, mình yêu một người xịn hơn họ thì mình quên họ ngay. Tức là phải hiểu bản chất cái mối liên lạc, mối quan hệ, sự kiện đó là gây hại cho mình. Mình hiểu rất là kỹ, nó chìm vào sâu từ trí, nó nhảy sang được tâm thì mình gạt được vấn đề đấy sang một bên. Và mình chưa hiểu về nó, mình vẫn nuối tiếc, vẫn cảm giác nó là giá trị thì không bao giờ gạt được đâu. Còn người ta không bỏ được cái vấn đề tâm coi là giá trị. Thế như mình thấy bằng trí là có một anh sở khai nghe nghĩ mình không hợp với anh nên bỏ, nhưng tâm ngầm ngầm của mình ấy thì lại không coi nó là sở khai, coi nó vẫn là rất giá trị thì không bỏ được. Trong trường hợp này mình phải phân tích để mình hiểu kỹ, hiểu kỹ tức là gì, nó bắt đầu ngấm được vào cái tâm. Cái trí hiểu nó là sự khai thì cái tâm nó phải là chán một cái vấn đề vô giá trị. Chứ còn cái trí thì bảo nó vô giá trị, tâm thì vẫn nhau và mình thấy cái giá trị, thì giữa tâm trí đang bất nhất thì cũng không ngạt được. Tâm mạnh hơn trí. Trí phải phân tích đến mức độ là để cho tâm hiểu. Sự việc cũng vậy, không thì không gạt được. Không bao giờ gạt được một thứ mà mình coi là giá trị. Ví dụ như là bây giờ đôi đứa trẻ đều rất thích là học, mà mình bảo bên Vive làm học thì thứ nào đứa trẻ nó còn hiểu bên Vive làm học thì không bao giờ mình bảo nó là vứt bên Vive đi được, không bao giờ nói được. Đến một ngày đẹp trời nó lớn lên nó hiểu bi chứ không phải học, tự nó bỏ đi thôi. Như vậy bạn đang bị dính mắc vào một vấn đề nào đó mà bạn thấy rất quan trọng. Nếu nó quan trọng thật, ích lợi thật thì bạn cứ dính mắc, nó sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn. Nhưng đối với bạn nó mang lại không hạnh phúc, tức là nó không quan trọng nữa. Mà bạn phải nhìn được một tâm như thế thì tự nhiên tâm sẽ nhàm chán và nó sẽ buông bỏ. Cái trí mà nó nhàm chán, tâm như nhàm chán thì mình có mâu thuẫn, tâm trí mình xung đột và mình bị khổ. Còn bây giờ bạn em rất muốn buông bỏ một vấn đề giá trị thì mình chia buồn rằng vấn đề này không buông được, không buông được. Ừ. muốn khinh thường một người mà người đấy lại rất là đáng tôn trọng, không làm mới đâu, mình vẫn tôn trọng họ suốt đời thôi. Đấy là điều chắc chắn, vì người ta xứng đáng là như vậy. Có bạn nào?
Thưa thầy, cho em hỏi một chuyện nữa. Em có quen một người là trị bệnh theo kiểu gọi là lấy năng lượng của vũ trụ ấy ạ, để truyền qua cho mình. Thì mà người đấy có thể ở một nơi rất xa, và khi em gọi điện đến thì sẽ em ngồi như mình ngồi thiền ấy ạ, thì cái năng lượng họ nói là sẽ truyền về cho em. Thì lúc đấy em cũng có cảm giác trong cơ thể mình là có như một cái luồng điện nó chạy trong cơ thể mình. Thì em muốn hỏi thầy xem đấy, cái năng lượng đấy có thật hay là do mình ảo tưởng không?
Cơ thể mình, nếu mình biết về ngũ thể thì giải thích nó dễ hiểu lắm. Cơ thể mình nó sắc thọ tưởng hình thức và có thể tưởng tượng. Nó đều, mỗi thể đều có tưởng, đều có năng lượng riêng. Xác năng lượng của nó là mình để ăn cơm hoặc là mỡ. Thế khí là mình ngủ, mình nạp năng lượng nó xuống điện. Hết ngày nạp 8 tiếng thì mới đủ để hoạt động. Thế tưởng tượng của mình ấy, là tưởng ấm hay là những cái ví dụ như mình học hành, mình hiểu biết. Hay có người bảo mình tin suông một điều gì đó thì cũng được, thì nó cũng có cái năng lượng riêng của thể tưởng tượng. Thể tưởng tượng thì cần vẽ, thì cứ như là mình muốn phá đám một người, mình tả cho họ rất là khổ, rất là sợ trong tương lai mà gặp, thì họ cũng sợ mất mặt cho cái sự tưởng tượng của họ. Hay là thể tưởng tượng nó làm là ban đêm mình nằm ở nhà một mình nghe tiếng lạch quẹt thì có, nhưng mà hôm đấy thì có nhà mình tưởng tượng tiếng lạch quẹt là của con ma. Nên là thể tưởng, nhưng hôm đấy mà đông người thì vẫn tiếng lạch quẹt đấy, thì mình chỉ là thấy là tiếng lạch quẹt. Tưởng nó có một cái sức mạnh riêng, cho nên hù dọa nhau cũng vỡ mật mà chết là vì dùng năng lượng của thể tưởng tượng. Nên có nhiều người mà khéo dùng năng lượng của thể tưởng tượng thì họ chỉ phone cho mình mà mình tin cái gì đó, thì cái năng lượng trong cơ thể của tưởng tượng của mình nó tự nó sinh ra, nó có thể chữa được.
Nhưng mà em thấy nó, ví dụ như em cảm thấy khó chịu, mà khi được làm như thế xong em thấy dễ chịu hơn thật.
Ừ, thể tưởng tượng nó được mà, ví như là khi biết cô ấy bị hơi khổ sở ốm thì mình rồi, thì mình giả vờ mình gọi điện thoại thăm là hôm nay nhớ em quá, thì cô ấy hôm đấy cũng có thể là hết ốm. Năng lượng có thật, thì tưởng tượng nó là một loại năng lượng sắc thọ tưởng hành thức đều là có thật về năng lượng hết. Nhưng mà dù sao nó cũng chỉ là một thể, chứ không phải người ta đứng từ xa chuyện. Chính là chuyện là một vấn đề lớn lao.
Nhưng mà nếu như mà có hôm là em được truyền trực tiếp thế này này, họ dùng tay họ truyền trực tiếp vào cơ thể em, và em thấy em mặc áo khoác lạnh ấy, dày mà nóng luôn cả cái vùng đấy rất nhiều.
Thì em có thể thấy... có, tại vì cái người thầy dạy thiền của mình, cái cô sư cô cũng có.
Rất mạnh nóng hơn là nhiều trong cơ. Khi em mặc áo khoác rất dày.
Mà lại mạnh thì không truyền người mình không thích gì hết. Nhưng mà sư cô buổi tối cô thử phóng cái khí trong lòng bàn tay, cô tập trung mạnh ra thì mình thấy nó có màu màu sáng, nó đánh vào cây chuối chẳng hạn. Thì cô bảo bây giờ một ý nghĩ bẩn thỉu đánh cây chuối cho nó chết thử xem. Thì vì nếu mà đánh nó tươi tốt hơn thì nó không có tăng chứng như mình xem. Thì mình tưởng là nó vô tình đánh thì đánh cho nó chết, thì hơi ác thì nó chết.
Một đợt mà em cũng có bị đau.
Thì sư cô đã sống cuộc đời bình thường thôi. Bây giờ vẫn ở trong miền Nam và Củ Chi, để mưa trên đỉnh biết trời mưa trời gió, hay nhìn được cái thể khí của từng người. Nhiều khi biết chữ vẹn truyền sơ sơ nhưng mà không nổi tiếng, nó đi cái thầy nổi tiếng thì lại không giỏi bằng, nhưng mà thầy giỏi không nổi tiếng thì đi gặp rất nhiều. Thì siêu giỏi thì ở trong núi, mà những thầy rất nổi tiếng thì mình phát hiện ra nghiệp nổi tiếng và nghiệp giỏi nó không chung. Nổi tiếng là phải biết cách nói chuyện, gỡ rắc rối những cái đời sống phổ thông như mọi người. Còn người tu giỏi thì họ biết gỡ rắc rối cho chính họ. Gỡ rắc rối cho chính họ thì họ không phải tiếng được đâu. Họ biết không ăn cũng không chết chẳng hạn, họ nhịn 3 tháng chẳng hạn. Để lại họ nhập các cảnh hiện định, họ biết nhiều thứ. Nhưng họ không gỡ rối được cho mình, và họ cầm mic mình hỏi là họ đỡ lưỡi không nói đấy. Đấy thì có hai dạng tu và dạng đi dạy, là hai dạng khác nhau. Mình bắt người đi dạy giỏi như người tu là rất là khó. Và người đi dạy là họ chuyên môn học cái gì, kiến thức rất là nhiều, để khi mình hỏi đến người ta dùng cái kiến thức học nhiều nó trả lời cho mình. Và người tu là cái gì họ trải qua, thế là bạn cái gì bạn không trải qua giống họ thì họ cũng không biết, nó lại kẹt. Nhưng mà cái gì họ trải qua họ là rất chính xác. Đấy thì dưới góc độ mình là cái người kia không đủ cao siêu đến mức độ truyền năng lực từ xa, mà chỉ là những câu nói thôi. Mình vẫn dùng những câu nói để mình khích lệ nhân viên qua điện thoại và chat những câu là các bạn có năng lực làm cả ngày mà. Mình làm sếp mình cũng biết như thế. Vì cái câu nói của mình nó tác động được vào tâm, nhất là khi người ta tin thì nó mạnh hơn nữa. Thế là nó có cái động lực, nó thay đổi được cái nguồn năng lượng trong cơ thể, nó dễ chịu hơn, nó hoạt động. Truyền được qua tay hơi ấm như thế nhiều người lắm. Năng lượng thể thứ hai mà mình tập nhiều nó đều có thể qua tay mình, nó đi được. Thể khí thôi, cái thể ngủ mình cứ tập nhiều. Mình tập nhiều mình lên gầm vào tay thế này này, nó nhiều quá nó ra tay, nên mình chặt vào tay nó không đứt đi. Thì người biểu diễn võ hay dùng cái này, hay cứ gồng miết năng lượng nó ra thật nhiều, nên là cái hòn gạch mình đánh nó bể ra. Trước mình cũng tập như thế, mình thử, nó bể gạch bể dừa mà. Mình dạy mấy nhân viên của mình thử xem, các bạn tập thử đầu đập bể dừa hết trơn. Không giờ thôi, đạt như chưa cũng thế. Mình thử cái nguyên lý thôi. Lý là bây giờ tập trung cái năng lượng vào đầu, tập gõ vào đầu để nó ấm ấm lên hàng ngày. Nó gõ ra khoảng 30 buổi, mình bảo xong ra gõ dừa thì nó gõ bể dừa. Bể bát. Lúc đấy mình gõ đấy, mình gõ, mình hiểu vài cái nguyên lý thì mình tập nó nhanh. Đặt ra tiêu chuẩn ngồi thiền rất thấp thì sẽ ngồi được ngay, giống như mình đặt tiêu chuẩn cao thì sẽ hỏng. Bạn sẽ đặt tiêu chuẩn ngồi thiền của bạn là 3 phút mỗi lần thiền, không được quá, thích cũng phải ra. Và bạn đặt tiêu chuẩn ngồi thiền 1 tiếng một ngày thì bạn sẽ bỏ thiền. 3 phút đến 5 phút là cùng thôi, nên 3 phút. Và bạn phải hiểu rõ thiền là gì, chứ không phải phương pháp thiền. Thiền là mình nhận biết đúng sự thật hơn. Nhưng khởi điểm phải nhận biết cái thấp nhất là cảm giác của thật, chứ đúng hơn trước. Mình đang nói chuyện này thì mình nhận biết cảm giác của thân mình không chuẩn, thì mình nhắm lại, mình quan sát thì mình nhận biết của thân thì chuẩn hơn. Tức là mình đang tìm hiểu về thân thể, đang biết rõ về thân thể. Khi tôi biết rõ về thân thể rất là chi tiết rồi thì tôi sẽ biết tiếp thêm ra cảm xúc của thân thể. Thì tôi biết cấu trúc của tôi như thế nào thì tôi bắt đầu cải tạo được nó. Và khi tôi cải tạo được chính tôi thì gọi là tôi gia tăng năng lực. Cải tạo thể xác thì là có sức khỏe, cải tạo thể khí thì có sự hạnh phúc an lạc, cải tạo thể trí thì nó suy luận tốt hơn, trí nhớ tốt hơn và vận logic hơn. Cải tạo thể tâm ấy thì mình sống hòa thuận và mình nhiều người nhìn mình hay trong quan hệ mình người ta quý mình hơn, và nó phát sinh cái trí tuệ mạnh hơn nữa. Cải tạo thể thức thì nó lại càng hạnh phúc nữa và nó lại thông minh nhiều hơn nữa. Cải tạo đến một mức độ nào đó thì nó rất nặng. Thì khởi điểm của cải tạo là tìm hiểu, khởi điểm sửa chữa của xe máy là học về xe máy là cái gì, Thời điểm gì chữa máy tính là phải học máy tính, nó là cái gì? Chứ bây giờ tôi không học về máy tính nhưng tôi sửa máy tính. Người này nói nó hơi vô lý. Tôi muốn tăng năng lực của tôi, tức là tôi muốn sửa tôi nhưng tôi không học về tôi. Đúng vô lý. Vậy tôi học về tôi thì Đức Phật dạy là học thông qua biết về cảm giác, biết về cảm xúc bằng cách ngồi thiền để mình biết về chính mình đã. Các bạn không biết về chính mình nên ngồi mà ngồi nó sẽ không thích ngồi nữa. Tự nhiên ngồi có nửa tiếng hay một tiếng thì giống tra tấn. Ngồi yên để tìm hiểu biết về mình thôi mà đã làm không nổi. Nó giống tra tấn. Thì đấy mình phải tập lại để biết về chính mình. Biết về chính mình thì sau này sẽ biết về vũ trụ. Còn người nào học để biết về vũ trụ trước thì sẽ bị đi ngược dòng và không biết được. Nên người ngồi thiền miết lâu năm mà người ta đắc thiền thật, cứ thấy người ta có trí tuệ thông minh, người ta đi thuận chiều, biết thân, biết thọ, biết tâm, biết đến tâm là thông minh chỉ hàng này. Biết thân nhiều thì nó khỏe, biết thọ nhiều thì nó sống, tức là hạnh phúc, nhìn mặt thấy là một người nó an lành, đạt hạnh phúc. Nhưng biết đến tâm thì bắt đầu là sinh ra trí tuệ. Biết đến đức thì thức thì không phải trí tuệ, cái biết nó rất là xa xôi và nó biết cả tương lai, quá khứ thì nó hơi như người thần thông. Gặp người ta sẽ thấy là người có thần thông, có năng lực siêu nhiên, và dù người đấy ít khi xuất hiện trong cuộc sống.
Thưa thầy, thì khi mà bắt đầu em ngồi chẳng hạn như thế thì em cảm thấy rất là căng thẳng. Tức là khi mình quan sát hơi thở ấy, thì em biết được là hơi thở nó bị ngắn, nó còn bị ép cái lồng ngực của mình. Tức là em biết là như thế nhưng mà và em cũng biết là em ngủ gần, ví dụ là như vậy. Nhưng mà lâu ấy, tức là sau khi mà mình gần cái rồi mình mới biết.
Okay. Đầu tiên nhé, mình muốn chống lại hiện tượng là mình ép. Thì tâm của mình khi nào tâm mình quen không ép nhỉ? Cái hành vi đầu tiên của tâm khi tâm không ép là sao?
Quan sát ạ.
Chưa quan sát được, chọn chưa cao tới đấy. Cái quen nhất của bạn là khi bạn ngủ. Bạn có giờ bạn gọi là cố ngủ không? Hay ngủ thì hết cố thì nó ngủ. Còn khi cố thì vẫn đang thức. Khi cố là thức hay ngủ?
Thức.
Mà khi hết cố rồi
thì nó ngủ.
Vậy thiền nó giống hệt như vậy, thiền là không được cố, cố là sai thiền. Như vậy đầu tiên bạn tập ngủ trước, tập ngồi ngủ. Sau khi ngồi ngủ rồi bạn quan sát giống bạn này, bạn quan sát cái cơn buồn ngủ của bạn thì biết. Đấy, quan sát đầu tiên là 3 giây hay 5 giây bạn thấy một lần, bạn cố gắng rút lại một giây thấy một lần là bạn có thiền tốt rồi. Cứ 3 giây 5 giây có khi người 10 giây quên mất theo một giấc mơ, theo một câu chuyện trong não, xong mới quay lại. Khi đề mục là hơi ấm chẳng hạn thì bạn cứ thế, thêm một giây bạn quay lại hơi ấm nó một lần thì nó bắt đầu liên tục là ngồi thiền. Nhưng bạn không quen quan sát hơi ấm thì bạn quan sát đề mục khác, ví dụ như là cái tê chân hoặc là cái gió qua mũi hoặc là cái mạch đập trong cơ thể khi bạn vừa tập yoga xong. Hôm nay tập yoga xong hơi nặng, không biết bạn quan sát cái mạch đập trong cơ thể được không, cái tiếng đập. Mình thấy được tiếng đập, nhưng bình thường ngồi này mình vẫn thấy được tiếng đập thì mới đúng. Thế là mình quan sát nó tốt trên thân. Cái thân mình chưa biết thì mình biết về vũ trụ nó sẽ không chính xác, chỉ là phỏng đoán. Cái biết nó có mấy tầng nhỉ? Cái biết mà do mình phỏng đoán tư duy, giống như là suy nghĩ lập luận logic viết ra, gọi là biết của tư duy. Còn cái biết của chính niệm và chính định là biết trực giác, trực tiếp. Ví như con vịt nó bay từ Bắc vào Nam để nó tránh rét, nó có tư duy được đường đi không? Tư duy được không? Nó biết tư duy giống như là tổng đài hướng dẫn máy bay không? Máy bay mình mà không có được hướng dẫn là lạc đường nhé. Vịt không lạc đường đâu, thi công Pháp cũng lạc đường luôn, phải có người một nhóm hướng dẫn. Vậy mà con vịt nó không bị lạc nhỉ? Nó bay từ Trung Quốc nó sang Malaysia tránh rét. Người còn nhắm mắt, còn bay trên không, trời đầy mây. Vì mình dùng cái biết của tư duy, cho nên nó cực kỳ phức tạp. Nó dùng cái biết của trực giác. Trong 8 bước thì 9 bước chính tư duy. Nó dùng bước trực tiếp giống như về thiền định luôn. Nên là tôi nhận biết, tôi thích cái gì là của tôi nó xảy ra đúng với thực tế. Như thế gọi là trực giác. Thì có những người trực giác người ta đi buôn là cái thích của họ nó cứ sai trùng khít thực tế, họ thích mua món hàng này là món hàng bán rất chạy. Còn người thông minh hơn tư duy là ông chồng cũng tư duy nhưng mà hỏi mua người bán hết. Nên người đi mua hàng đâu chọn người thông minh mình nhất đi mua hàng đâu, chọn người trực giác. Cái trực giác ấy phát triển mạnh. Thì khi ngồi thiền là cái cảm nhận của mình ấy, là cái trực giác là phát triển bằng cách mình dừng tư duy lại. Thì khi mình quan sát thì cái não của mình đang nghĩ ngợi nó bị dừng lại một ít, nó càng dừng lại càng tốt. Khi não dừng lại nhiều một ít thì năng lượng ở não nó chạy vào trung tâm sâu hơn, thì trung tâm não nó được vận hành tốt hơn, nó bắt đầu phát động những cái thuộc về trực giác, mình biết trực tiếp, giống như con mật mình biết, nó biết đường đi từ bắc vào nam và đông lại, nó biết thời tiết thay đổi. Thế thì bạn người thiền đầu tiên mình thấy nên là tập ngồi ngủ để cho nó triệt tiêu cái tâm cố gắng, xong vẫn có nhận biết hơi thở, nhận biết mạch đập, nhận biết hơi ấm, và không tốn một chút năng lượng nào trong nhận biết, nên là đúng để nhận biết nó diễn ra. Và nhận biết đấy đầu tiên nó nhỏ, nó to ra dần, nó cứ to rồi một chút hạnh phúc nó về ngay. Khi nào nó to mà nó tràn trong thân thể mình nhiều là mình biết mình hạnh phúc lắm, mình thích thiền thường xuyên. Và nữa là mình biết thân thể mình nó thế nào luôn, nhìn được bên trong. Thì bắt đầu nhìn được bên trong thực tế mình nó điều khiển khí trên tay trên chân mình hết rồi. Như sư cô chúc mình là cô hơi nhìn ở bên trong những cái lỗ ở trên xương của cô, khí nó bận thế nào cô cho nó chạy qua, tự nhiên cô già hơn 60 rồi lại trắng lại trẻ lại hơn tôi, đánh ra trưởng. Thế thực tế mình tin là hoa hóa ra trưởng phim Trung Quốc là ngày xưa nó có thật, cứ nó đốt phét là nó đánh xa tít, nó chỉ một tí một cái luồng hơi, nó hơi có màu sáng hay buổi tối nó đi, nó năng lượng. Thế thì đánh thế mấy lần hết năng lượng để người ta chữa bệnh, hóa ra người ta dùng đấy là người ta dí vào như là mình hết tệ lưng, hóa ra những thứ đấy nó thất truyền là có thật.
Thầy cho em hỏi là chẳng như mình quan sát thì mình quan sát một cái đốt xương của mình bị đau thì có được coi là thiền?
Quan sát được đốt xương đau là rất tốt, nhưng thường thường mình hay bị nhầm chỗ này này. Mình nhận được cái cơn đau từ đốt xương nó báo ra, khác là mình quan sát được đốt xương đau. Từ quan sát và từ tôi nhận cái cơn đau là hai cái khác hẳn nhau. Quán là tôi quan sát thấy nó, và khi mình quan sát thấy nó thì mặc dù mình đau nhưng dứt không có khổ nhé. Bởi vì mình thấy mình đau nhưng mình thấy mình là một cái thân thể khác của một đối tượng khác đang đau. Còn mình vẫn thấy mình đau tức không quan sát. Mình thấy một người khác đang đau thì chắc chắn là quan sát. Đầu tiên các bạn chỉ cần cảm nhận rõ cơn đau thôi mình nhắc. Khi cảm nhận rõ cơn đau, cảm nhận đấy nó tách ra mình dần, rõ dần, rõ đến mức độ mình mới phát hiện ra mình thấy quá rõ ràng như mình nhìn một người khác đau, thì lúc đấy được gọi là quán. Quan sát bắt đầu xảy ra. Khởi điểm là chịu đau. Sau chịu đau nhiều thì mình cảm nhận rõ cơn đau nó đang biến đổi thế nào, thì lúc đấy năng lượng nó bắt đầu tới rồi. Mình cảm nhận rõ là cái cơn đau nó biến đổi thế nào, là cái năng lượng do mình cảm nhận nó đã dẫn tới chỗ cái vùng cột sống đau để nó chữa. Còn nó chuyển sang giai đoạn quan sát thì nó chữa rất mạnh. Nên mọi người thường là được thông tin báo hiệu cơn tê chân, thông tin báo hiệu nó báo lên não và mình đều tưởng đấy là sự quan sát mà Đức Phật đang ngụ ý. Chưa tới đấy đâu, tới đấy khủng khiếp hơn nhiều. Quán thân thọ tâm pháp, tức là quan sát cơn đau của chân, quan sát cảm giác, cảm xúc của mình. Cái từ quan sát các bạn chưa đạt đến, mà các bạn đang đạt đến ngay là cảm nhận. Quan sát thì không cần hỏi đấy, các bạn biết ngay là thiền rồi. Ồ, hóa ra là kỳ lạ thật, thân của mình mà lại giống như không phải thân của mình. Mình biết rõ nó hơn mà lại không bị nó ảnh hưởng đến. Giống như thân người khác mình xem, giống như xem bộ phim, mình đang xem về chính mình, thì đấy là quan sát. Còn đây mình bị nó hành, nó đau, vỡ mặt ra khổ, vỡ mặt trị đau, đang cảm nhận được đau, đang nhận ra đau, chứ chưa gọi là quan sát được đau. Quan sát được thực tế cũng dễ lắm, nhìn mặt người quan sát được nó bị diệt mất khổ, không thấy khổ nhiều. Quan sát ở lấy gương nó chém rất hết khổ. Người nào mặt còn khắc khổ thì họ nói đến đâu thì họ quan sát họ đang bị cơn đau hành hạ. Từ quan sát là từ thoát khỏi cơn đau hành hạ. Tôi thấy rõ đau nhưng tôi đã thoát khỏi khổ, thì cái đau đấy giống như tôi xem phim người khác đau. Mình nói những này là kinh nghiệm mình trải qua, không nghe nói lại. Mình rất là mạnh dạn phân tích là gì vậy.
Thì cái quan sát này nó ở cái mức độ đạt khá cao, rất là cao, nhưng ít người được đạt đến cái đấy.
Ít người biết thiền, ít người thì khi thấy bậc thầy nói chỉ quan sát, họ cũng cảm nhận được cơn đau, cũng bị cơn đau hành và cũng bị biết hơi thở và họ đinh đinh, đấy là quan sát.
Rồi nhầm.
Quan sát là mình nhìn thấy nó, còn đây là mình không thấy nó mà mình chỉ thấy nó đang hành hạ mình thôi. Thì nên dùng từ cảm nhận, từ quán là một từ, nó là quan sát, không phải chỉ.
Thưa thầy, thì nếu mà trong trường hợp mà mình luyện tập cái việc cảm nhận nhiều ấy, thì nó có cải tạo được cái mà như thầy nói là quan sát được không?
Khi nào bạn đi nhanh quá thì gọi là chạy. Bạn đi bộ xong bạn đi thật nhanh, xong bạn đi nhanh quá thì nó có thể gọi là chạy được không? Xong bạn chạy nhanh quá là vùng vút trong không khí, vượt cả chim, nó đạp vào lên không khí thì có thể gọi là bay được. Thì nó cũng như vậy. Khi bạn có ít nước thì gọi là một lu nước, một ly nước. Bạn có nhiều thì gọi là một ao. Tác dụng ao chưa mạnh, chưa đe dọa được lục địa nào hết, chưa đe dọa được ai hết. Rồi bạn có một hồ nước, cũng chưa đe dọa được ai hết, đe dọa được mấy cô tôi chỉ thôi. Bạn có một biển nước thì đe dọa được nhiều, nhưng bạn là một đại dương cũng là nước, đe dọa được nhiều người chưa? Cho lục địa chìm chết luôn, khỏe thế rồi, núi chẳng là cái gì cả. Nhưng mình một chén nước thì không được. Nhưng cái quan sát của mình bây giờ nó đang là một chén nước, nó đang là một que hương, nó là một que diêm, bạn chưa đe dọa được ai. Nhưng khi que diêm nó lại nóng như mặt trời thì nó đe dọa được vô số hành tinh. Nhưng chỉ cần tập nó thôi, và ô sao tập Đức Phật cũng là quan sát, mà mình cũng là quan sát, sao khác nhau thế? Khác chứ, giữa mặt trời và que diêm đều là lửa, nhưng vẫn khác. Chất giống nhau nhưng lượng khác nhau. Mình có 1 triệu, đi hết thì có nhiều tỷ. Họ có tiền, mình có tiền giống nhau thế, sao vẫn thấy khác? Sao khác nhỉ? Cái lượng. Các bạn nên tập cái lượng này nó cao lên, thế thôi, là thành siêu nhiên. Mày nói thế nào có tiền thì là sướng, tao cũng có chả thấy sướng gì cả. Lương bao nhiêu lương tao 3,5 triệu tháng, chả thấy sướng gì cả. Các bạn bảo có tiền thì ghê gớm lắm. Mày cứ có 3,5 tỷ một tháng thì mày sẽ thấy ghê gớm thôi. Bạn mới quan sát được một tí xương sống đau, chân đau, bạn chưa thấy ghê gớm gì đâu. Nhưng đến một ngày đẹp trời bọn quan sát cả thân thọ tâm pháp được, bọn thấy ghê gớm, bỏ cả ngày mua theo nó luôn. Sẽ khủng khiếp mà xảy ra.
Thầy cho em hỏi là khi mình ngủ ấy, với lại mình thiền thì cái năng lượng nó mang lại đến cho mình thì cái mức độ so sánh cái nào nó nhiều hơn?
Ngủ với thiền
đó hả? Dạ, ví dụ như là mà em ngủ trưa khoảng 1 tiếng.
Ngủ đúng và thiền đúng thì thiền mạnh gấp ít nhất 10 lần. Không thì phải 100 lần.
Một kết nữa. Ví dụ như buổi trưa
thiền đúng chỉ 15 phút thôi, khoảng 3 hôm. Từ 2 đến 4 tiếng
thì mới thiền.
Thì thì đúng là năng lượng dữ lắm. Vừa định thông nhâm đốc là năng lượng dữ lắm và cực kỳ khó. Và được lần thứ nhất trong 10 năm sau và lần thứ hai chính mình ấy. Và thiền vận khí chạy rớt xuống nam điền được lần duy nhất, khỏe là bao hồn rớt cái cục năng lượng nó bằng bao nhiêu nữa, trong khi mình đánh sống một cục bằng bao nhiêu mà mình chán nó nên đi nó mất, thế mà bấy nhiêu thôi mình đã phải bao hồn. Mà là năm đấy là 40, năm nay 48, 8 năm rồi không cách gì ngồi thiền để làm thế được nữa. Đấy, đây là kinh nghiệm của chính mình trải qua, không phải cứ làm rồi làm lại được. Vì hồi đấy mình mới tập thiền thì mình rơi vào thiền chỉ, nghe người ta nói là các đời trước mình thiền chỉ cho nên mình thôi thâm nhâm động để nó nằm năng lượng, thế thì lúc đấy tự động nó theo đời trước nó chạy. Thế là mình lại đi học của thầy Jatila thì dạy Vipassana, rất quan sát trên toàn thân, trên toàn thân nó phá một cái pháp phòng cũ của mình. Thế bây giờ mình quan sát chỉ trên toàn thân, mà đã trên toàn thân thì chi khí nó chạy đều ra toàn thân. Trước là thiền chỉ là mình quan sát từng điểm thì khí nó chạy ra từng điểm đấy, thế là mình quan sát chạy thì rớt được vào đan điền. Thì câu lần từ đấy thì quan sát Vipassana, quan sát trên toàn thân. Thế bây giờ mình đang quan sát trên toàn thân thì nó có người khác nó sinh ra, quan sát trên toàn thân thì nó không được sức khỏe, nên nó sinh ra trí tuệ, nó nhận biết nhiều thứ dẫn đến là nó thông minh hơn. Để mình chấp nhận rồi yếu yếu thì nó thông minh tí được.
Nhưng mà nếu mà tốt hơn thì cái thời gian đầu mình thiền chỉ để cho nó tốt với sức khỏe.
Mình đang muốn tập lại thiền chỉ nhưng mà nó quen Vipassana quá. Quen đến 8 năm nay. Tại vì thiền chỉ lại thì mình sẽ trẻ lại tóc mọc lại. Trẻ lại 10-15 năm sung sinh. Nhất là vận khí ở tay mà đánh thì thôi vỡ hết cả các gạch. Không cần đầu võ cũng hạ được người cầu võ, vì năng lượng nó quá nhiều, nó thích đặt liền là đúng phương cách.
Như vậy bọn em chưa biết thiền gì cả, cũng chưa thì bọn em tập thiền chỉ được không?
Bạn bây giờ đang quan sát một chỗ, chắc chắn mình đang là thiền chỉ chứ chưa phải đi phát sát ra.
À, thì chính là thiền chỉ.
Để vẫn vào quan sát hơi ấm một chỗ là vừa lòng bàn tay, bụng hay ngay mạch đập. Chưa đến toàn thân được đâu, chưa đến là nó sinh ra cảm giác và cảm xúc xúc trên toàn thân mà chưa tới đâu. Tới cái đấy cái mặt an lạc hạnh phúc hơn hẳn. Thực tế vẫn là chỉ thôi.
Vậy thì đi theo đúng đường của thầy, tức là ban đầu là thiền chỉ đấy.
Không, sẽ chỉ Vipassana nó liên lệ mật thiết là mình phát hiện là hết cái quan sát là phải tập giống nhau. Đầu tiên mình tập quan sát một chỗ nó dễ hơn. Sau có cái chỗ đấy nó nhảy linh tinh thì mình quan sát theo linh tinh. Nhiều người thì hôm nay quan sát chỗ này, mai quan sát chỗ này, ngay trong mấy giây họ đã quan sát lúc ở đây, lúc ở đây rồi. Thì họ mới tập. Cái gì chính nổi lên họ quan sát cái đấy, họ nhận ra cái đấy. Nó chỉ quan sát chưa đúng mà cái gì nổi lên họ nhận ra cái đấy. Tập cảm nhận trước, cảm nhận nhẹ bén, rõ rệt thì nó sẽ nhẹ trở thành quan sát.
Thế còn thiền chỉ là mình chỉ tập trung một điểm thôi.
Chỉ tập trung một điểm, tập biết nó thành quen. Thế là mình tập trung một điểm, mình mới quan sát. Đầu tiên mình thấy mình nhức đầu đấy, mình không biết là gì. Thì khi mình vào thiền chỉ, mình thấy nhức đầu là cái năng lượng. Hóa ra năng lượng nó nằm ở đây thì mình cứ khỏe. Nhưng mà năng lượng giống như củi, lửa, dầu, nó để trong can, để trong bình ga thì rất xịn. Nó đi nó nằm lanh lanh bành trong nhà mình. Thế là thành rác. Thì mình mới gom gom cái nhức đầu này. Thì năng lượng nhiều mình nghĩ tới đây, thế là tự nhiên nó chạy tới đây. Mình tập trung đây, nó chạy đây. Thế là mình cứ tập trung đây, chạy đến đây, tập trung đây, chạy đến đây. Thế nó như con rắn nó cứ bò, nó bò 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 dần. Đưa lưỡi lên nó chạy qua lưỡi. Xuống lên họng, lên họng xuống 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 lên bụng. Xuống đây là tự nó rớt xuống. Xuống đến dạ dày tự nó rớt xuống. Mà rớt được đến đây là nó vào nằm đấm thì mình không biết, mình nhiều kinh nghiệm nó đầu ngón tay nó vào mình khỏe bao hồ. Hồng hào bao hồ. Đấy, thì dùng khi bạn tập quan sát một chỗ mà bạn lại nhích được từng chỗ để thấy rõ cảm giác của nó thì chính là thiền chỉ. Và cái người tu tiên là người ta dùng cái quan sát đấy để quan sát hết mạch nhâm mạch đốc. Và khi quan sát hết một vòng mạch nhâm mạch đốc thì khí nó cứ đi theo mạch nhâm đốc, nó thông thì mỗi lần thông một lần nó đốc cái là năng lượng của họ tự nhiên nó tăng lên một bậc, nó tăng nhiều thành người có nội công. Đấy. Với kinh nghiệm của mình biết đến đấy, mặc dù mình chỉ vô tình mình thông được có một lần.
Mạch nhâm mạch đốc là chỗ nào thế?
Nó là cái đường đi của khí phía trước và phía sau người.
Nhâm là trước.
Mình cũng không hiểu, bây giờ lâu lắm rồi. Trước thì biết nhâm đốc, bây giờ cũng phải đọc lại sách xem là trước hay sau nữa. Nhưng mà cái sư cô mà chúng mình thì cô biết đấy, cô thiền nhiều quá cô biết. Nhưng mà cô ấy già rồi, nhưng dù cô biết vận khí thì chẳng nữa nó vô ích. Phải cái người thanh niên 15-20 biết vận khí thì đi biểu diễn khắp thế giới được, thành nổi tiếng. Bây giờ người ta 70, nếu vận khí thì thành nô nêm. 50 tuổi mới bắt đầu vào thiền được, 60 tuổi mới xong vận khí được chục năm nay. Thì bây giờ ông 20 tuổi mà biết vận khí rồi thì ông hồng hào trẻ măng như thế, ông kéo dài, ông ấy biểu diễn nội công ngoại công nổi tiếng khắp thế giới ngay. Thôi lúc mình tự biết tự theo khó lắm, tầm một thiền sư cũng có thể quên. Nên người ta vẫn phải tái sinh là một chùm với nhau, mấy người nọ dẫn dắt người kia. Mình tái sinh trước, sau đấy mình biết là mình dẫn dắt một người khác tái sinh sau, ít tuổi hơn mình 20 tuổi, 30 tuổi. Xong đấy, người đấy lại dẫn dắt một nhóm khác, kém 2-3 tuổi, xong mình tái sinh là ai như thế nữa. Chứ tự không biết là cái kinh nghiệm của mình. Nhưng chính bản thân mình, không biết. Năm 20 tuổi đi các chùa chiền người ta dạy thiền, người ta dạy sai 20 năm, gặp khoảng 200 vị dạy sai cả 200. Trả giá, bắt buộc phải trả giá, trừ trường hợp là cái nhóm của mình nó đi sinh nhau đừng đi sinh một lúc, người nó cách người thứ 20-30 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi. Muốn như thế thì phải tạo một nhóm. Rồi sau tạo một nhóm mình cũng phải hỏi người nữ là bạn có chấp nhận là mai mốt tôi làm con của bạn không? Người ta đồng ý cái đấy chuyện không nhiều. Thì tâm là quý mến nhau đó, mình làm được điều đó. Thì nó điều khó. Thứ hai là một cái bậc thầy mà ngồi thiền sâu, cao ấy, là cái tái sinh nó khó. Người mẹ tương đối trong sạch, chứ không phải người bình thường sinh. Cái thứ ba như mình hiểu là chỉ chuyện thôi, là cái bậc thầy cứ phải nghèo mới làm bậc thầy. Rất là lạ. Trong lịch sử chưa có người nào tôi là một ông quan, tôi đắc đạo. Tôi là một ông vua, tôi đã không có. Tôi là ông vua, tôi bỏ đi thành khất sĩ, nghèo ở trên núi thì tôi đắc đạo. Thì có. Tôi đông quan tôi bỏ. Và trong lịch sử chưa là tôi rất giàu, tôi là một đại gia, tôi là một bậc thầy. Thì đại gia thì là một bậc thầy dạy người khác kiếm tiền thì được. Dạy đạo lý không nào? Trong lịch sử. Và chính mình khi mình tu ở trên núi xuống, mình đi theo cái hướng là biết về đạo Phật bảo mọi người. Thì mình suy nghĩ nhiều, nó tách làm hai con đường. Nếu mình làm giám đốc phát triển một công ty thì sẽ không hiểu biết để làm thầy được nữa. Thứ hai là mình theo con đường niệm mà thầy mình nói và mình triển khai được, thực hành được những giáo pháp thì không là giám đốc nữa. Là giám đốc sẽ rất đi đẹp, chỉ có hai con đường chọn, mà mình muốn chọn cả hai không được. Được nhiều dấu hiệu báo cho là không có chuyện đấy, trong lịch sử chưa có. Mình là giám đốc công ty làm cái thương hiệu GBG, thời gian gần đây nó cũng kém kém thôi. Lúc đông thì nó khoảng 700 người, giờ nó còn khoảng 200. Thì mình cũng thắc mắc cái vấn đề đấy. Thì được cái sự giải đáp. Như bạn thì chơi ngại thì vì bạn nghĩ cái tiền cũng chơi nhiều, chức tước chưa lớn nên nó không không sợ. Không có ai chỉ mình tập mò thường khó được lắm. Trường hợp là may thì nó được, thường không được. Có người chỉ thì người ta chỉ cho mình ít nhất là trên lý thuyết là em ơi, mỗi người là có thể có nhiều cách thiền khác nhau. Như vậy em thử dò qua 20 cách đi hoặc là 5 cách đi. Cách nào mà phù hợp em thì em tập. Thì ít nhất mình phải được câu lý thuyết đấy đã. Tập qua từng thứ, mỗi thứ mình tập qua một chút, tự nhiên nhanh mà trong một buổi ngồi thiền mình thiền qua 4-5 phương pháp. Phương pháp thứ nhất người ta dạy mình là quan sát mũi, mình quan sát mình mới không tập trung được. Phương pháp thứ hai người ta dạy quan sát cái phổi xẹp, cho mình tập miết mấy hôm không được. Trong một hôm nhé, mình tập là một tiếng, mà mỗi thứ mình thử 10 phút, thì một tiếng mình đã thử được 6 môn rồi. Và mình tập như thế liên tục, hay trong vòng là 10 lần. Mình thấy nó không đạt tiêu chuẩn, nghĩa là cái đề mục đấy nó không đạt cho mình. 10 lần, mỗi lần 10 phút mà nó được là nó bảo ngay, biết ngay. Thì như bạn nào bị căng căng ở ngực ấy, thì hình như là quan sát hơi thở đối với bạn là không phải pháp môn của bạn. Thì đúng pháp môn không?
Thì em cũng hỏi đây là chẳng hạn như là bây giờ như bạn ấy hỏi, thì bây giờ em thấy thì em đi Vipassana ấy ạ. Thì rất là nhiều ạ. Tức là bây giờ nếu mà có một cơ hội, chẳng như bọn em là người bình thường cũng không biết gì nhiều về tôn giáo, cũng không lên chùa, thì bọn em có cơ hội để đăng ký đi Vipassana, nó thuận lợi hơn, dễ dàng hơn, thì bọn em sẽ thử cái đấy. Và hầu như là thời gian để mà đi thiền 10 ngày như thế rất là khó khăn ấy. Thì đối với bọn em thường thường sẽ chỉ thử một cái đó. Bởi vì như cả những ngày mà em đi thấy, đúng thật sự là nghe những kinh nghiệm của người đấy sẽ không có những cái đấy. Nhưng mà ngược lại là cái tâm tính của mình, ít nhất là mình sống cảm thấy nó thuận hơn, nó dễ chịu hơn, không phải là
em quan sát được. Thì đấy phải là dần dần. Khi mình tập và mình quan sát hay cảm nhận ấy, thì chưa quan sát được thì mình tập cảm nhận vẫn là đúng mà. Mình tưởng mình biết như thế, mình tập xong có cái thói quen từ tưởng tượng chạy sang quan sát cảm giác. Khi thấy rõ cảm giác thì tưởng tượng nó bị mất. Mình muốn tập gần cù thôi, không đúng pháp môn thì mình dùng gần cù mình bù lại được hết. Không đúng thì mình giống như mình đi đường vòng nó vẫn tới. Và khi mình ngồi thiền dù không đúng pháp môn nhưng mà nó vẫn đúng cái pháp môn mới của mình thì nó vẫn giảm được lo lắng. Giống như là tôi không ăn đúng món đồ tôi thích nhưng không thể nó lo lắng, nó không no đâu, có tác dụng nó vẫn no. Biết rõ được sự thật hơn nhưng mà nó không phải là biết theo cái cách của mình để mình vào rất hiệu quả. Nhưng nó sẽ biết một cách là hiệu quả nhất. Nó phải có tác dụng chứ. Giống như là bạn học văn, dốt nhưng bạn học văn vẫn cứ học được. nhưng bạn học toán rất giỏi nhưng bạn lại chưa biết bạn học toán giỏi, thì bạn học văn dù dốt vẫn là học hơn người vô học ngay. Tập Vipassana khá quen rồi, xong mình biết. Thành ra khi Vipassana mình quen rồi, mình cũng định quay lại. Thời gian tới mình cũng tính mình quay lại. Vì Vipassana nó có cái hay khác, nó đẩy ra cái nhận biết mà với góc độ mình thì nó sinh trí tuệ. Hai thứ đấy nó thực chất là một, quan sát một chỗ nó gọi thiền chỉ, quan sát được nhiều chỗ rộng rãi thì gọi là minh sát. Có chứ, vì như cái đấy là của mình là khi mình tự thiền chỉ là nó liên quan đến nhịn thở, thì nhịn thở mình cũng có hơi nhịn thở. Khi nhịn thở mình phát hiện ra là hóa ra là tôi nhịn thở là tôi dừng trao đổi cái dạng vật chất thô, thì cơ thể nó bắt đầu phát động một cái loại trao đổi một vật chất tinh hơn, là không cần thở vẫn có năng lượng. Thì mình biết là nếu mà tập đấy nhiều quá mà thành công thì mình nhịn thở nó vẫn sống. Thì hóa ra là mấy cái ông cứ trôn xuống đất mấy tiếng hay mấy ngày ông tập phương môn này, thì biết hóa ra là chỉ thế thôi, tức là cơ thể mình trao đổi rất là lại. Bằng ăn là thô, xong bằng thở là tinh hơn một chút, xong bằng không thở, không thở là tách làm hai phần, không thở nó lại chơi thở bằng da là phần thô, mà không thở nó lại bằng não huyền đạo để các năng lượng nó chui vào và trao đổi của mình thông với vũ trụ, thì cái này lại tinh hơn nữa. Nếu bằng da thì chôn xuống đất thì vẫn sống được, tại vì bằng da hô hấp rất ít, nhưng mà nó dìm xuống nước lâu là vẫn chết. Nhưng mà đến vào huyền đạo thì xin xuống nó lâu mấy ngày chứ. Đấy thì mình chỉ biết thế thôi. Đại lại là nó có mấy cách trao đổi chất. Nhưng vào đến cách mà hô hấp bằng da rồi đều là phải vào định. Nó khá định trên thân, trên tâm. Con vật một số con nó cũng vào định, nhưng mà nó là cái định trên thân. Tự nhiên thân nó định như nó ngủ đông mà nhiều năm không chết. Thank you. thấy gì to nhìn thấy nó mà chưa cao. Tức là tôi quan sát trong cái nhà này, con gì chạy vào tôi, con to nhất tôi nhìn thấy thì vẫn không giỏi bằng con gà. Tôi thấy tôi chẳng quan sát, tôi quan sát con chuột bé, tôi chỉ quan sát con chuột. Thì người quan sát thì biết chuột chạy đâu biết đấy thì vẫn tinh ý hơn là người là tự nhiên gà và nhìn thấy gà không nhìn thấy chuột. Thì mình cứ thấy gì to nhất cho người mình nhìn thấy thì vẫn không giỏi bằng. Thế nên nó to lên mà mình không cần biết nó, mình vẫn biết về cái hơi ẩm của mình phải giỏi hơn. Nhưng nếu bạn chưa đủ tầm đấy thì cứ cái gì to nhất bạn thấy là cứ nói chuyện thế là được. Thế cơn buồn ngủ như bạn này nhưng mà làm sao mà bạn mình có đi 5-10 giây mới thấy một lần, cố gắng 1 giây mới một lần, nó có cái định lượng. 1 giây thấy cái báo hiệu thông tin của đối tượng báo cho mình nhìn được nó một lần là một việc chắc chắn. Khi biết kèm là biết lên toàn thân rồi kia khởi điểm, mình không biết kèm ở đâu, mình biết một chỗ là không thấy được chỗ khác. Thì khi mình tin rồi thì mới biết được chỗ này, thì biết xem chỗ thứ hai, tin nữa biết thứ hai hay chỗ thứ ba. Tin đến mức toàn thân rồi thì là tin nhiều hơn. Mình tin trên toàn thân vẫn chỉ là cảm giác thôi, chưa biết cái cảm xúc. Nó lại sinh ra cảm xúc thì mình biết luôn, thì mới biết được lên. Thì cái biết của mình ấy, nó đang nở ra dần, nó giống như là cái tia lửa nó đang cháy, nó lan dần để nó to dần dần đi, cái que diêm nó thành mặt trời. Thì biết nó phải phát triển. Thì các bạn thử quan sát xem các bạn thấy đau chân là bao nhiêu lâu cái cơn đau nó bão thì nào bạn một lần. Bạn thấy bão liên tục, nó khác là bão cái mấy giây sau bão cái khác, một giây bão hai cái khác là 3-4 giây bão. Như là lúc nãy bạn mà buồn ngủ thì một giây nó báo bạn buồn ngủ một lần, hay bạn cứ 5 giây nó mới báo cho bạn buồn ngủ một lần, hay 10 giây bạn mới thấy bạn buồn ngủ một lần. 10 giây một lần tức là mình bị chậm, nhưng cứ một giây thấy mình buồn ngủ một lần thì nó ngon. Người thế là nhận hơn, không phải đâu, tùy người, số người làm hơn. Trong công ty mình có một số bạn làm, có hai bạn này trước, ba bạn. Vì bạn làm hơn nên là bạn nằm thiền suốt, đêm khác là chán, nằm thiền nhưng nằm ngủ. Lại với cái kiện này. Nếu mà mình kém thì mình cứ thấy như này thì không quen. Đấy, mình nằm như này, mình quan sát giống hệt ngủ nhưng mà có cái nhận biết nhận ra. Mà bạn cứ thử thấy nó quen, nó không thua gì ngủ đâu. Nửa tiếng quan sát buổi trưa cũng khỏe re, nó đều làm năng lượng.
Chỉ cho con là như nào cho đúng thì em chỉ biết bảo là cho các con cứ mỗi trước khi đi ngủ 5-10 phút là mình ngồi tĩnh tâm, xong thở mạnh vào, hít vào ấy, xong lại thở ra, chỉ quan sát đến nhịp thở của mình thôi. Em chỉ biết gọi là nói như thế, thì theo thầy thì em nên làm như thế nào?
Nói thế vô tình con có thể nó không thiền được, cũng có thể nó thiền được, chẳng may tỷ lệ thì khoảng 10%. Với trẻ con thì trước mình hướng dẫn nó thì mấy đứa nó ngồi thiền được bây giờ thực chất là mình máng là cái hơi bé tí, thì mình đến nhà nó chơi, người nhà mình bảo là cháu ngồi này, cứ cháu ngồi giống cậu, cứ ngồi giống cậu được thì cháu có thấy ấm bàn tay không, cháu cậu thi xem ai ấm bàn tay nhiều hơn, nó ngồi thi thì nó ấm bằng bàn tay được, thế nó vào thiền mà nó biết lúc này nó biết thiền, nó thiền mạnh. Thế là mẹ nó làm bên tin lành nó bỏ luôn, thì nó sau đó nó nở được một số cái trí tuệ nhất định, nó làm mình dẫn nó đến đây được. Họ biết rồi tôm đấy, tự nhiên nó thông minh hơn, nó đọc giáo lý nó hiểu, nó làm được văn được thơ ấy. Thì đến mình mấy thì không có dạy cháu người thiền, cháu với cậu chơi một trò khó lắm. À, bây giờ ngồi thế này mà cảm giác được rõ cái lòng bàn tay xem cái hơi ấm nó chạy thế nào. Còn hơn các khi thì rõ xem ở cái bụng mình hơi ấm nó chạy thế nào, mạch đập ra sao. Nó khác thì khi ngồi này xem cái khổ ra người mình chạy như thế nào. Thì nó sẵn sàng cậu về nó vui quá nó ngồi nó thi một lúc. Còn hôm khác thì nó ở thiền cháu nó mệt lắm, nó không thích gì đấy. Thôi được cái nặng giống cậu thế này. Rồi cháu mới cậu xem thì lòng bàn chân này ấm nhá, mình thấy nó yếu ấy. Thì mình bắt đầu phải dồn cái hơi ấm xuống phía dưới, thơm xuống dưới người nó bày lên rồi, thế là nó tập tập thế là nó đi kiểm. Mình là một đứa cháu nó lên chùa nó học thiền học tiếp thì mình kiểm tra thì thấy không được, thầy dạy cách như thế thì nó khó thiền. Mình này đúng như vậy, bé đang đi học nó cũng bị mình bẫy là làm biết thiệt rồi, nó chỉ biết đấy là một trò chơi đấu với bác thôi. Đấy là cách của mình.
Hey.
Lớn lên nó thành một thói quen, ngồi này nó quan sát được thôi. Nó ôi sao dễ thế mà sao bây giờ mẹ không làm được, nó thương mẹ nó lắm. Rồi mà đố mà làm được, rồi tặng nho cháu cái ô tô luôn. Mẹ là chị mình, cậu bã bọt mép mấy chục năm còn chả dậy được. Thế mà sao cậu trước bảo cháu có 3-4 lần. Ừ. Khi nào cái lo lắng, cái tham lam nó tới rồi, tập thiền thiên mạng mạng nào. Người đứa trẻ nó chưa có. Mình ngồi quan sát, nó quan sát được luôn, thành lớn lên nó thành cái năng lực nó sẵn. Dạy trẻ con thì quan sát dễ nhanh hơn nhiều lắm, dễ hơn nhiều. Đối với mình này là không có con cái, nhưng mình đành phải mánh hơn mình dạy mấy đứa cháu. Người kẹt là dạy xong nó chạy ra ngoài cùng mình, nó bỏ bố mẹ nó luôn, nó bị cạo gáy nhiều quá. Còn đứa nữa mà mỗi sợ nó ra ngoài này, các bạn ở đây trường này thì không biết là đứa nào. Theo bố mẹ theo mình cũng bị. Thì khi nó vào thiền nó biết các trạng thái đấy, nó hỏi mình nó không hỏi ai cả. Hỏi mình đi giải đáp được cho nó. Nhưng mà ồ, cho nó cũng đã hay nhỉ. Ồ, nó có người, mình mà vũ trụ nó lại lạ đấy, nó không giống như nó. Thế là đến đấy nó biết là. Thế nó hỏi. Người nổi tiếng thì bố mẹ nó nổi tiếng thì nó hỏi nó cái đó đúng, nó hỏi theo mình thì nó đúng. Cái người thực hành thì sẽ theo người thực hành. Còn cái người mà lý thuyết thì nằm chưa vững, có người nó dạy là người lý thuyết thì theo người lý thuyết, người nào thì không có nhóm riêng. Nhóm nào thực hành thiền rồi nói chuyện mình thì thường thường chơi mình thân, mình giảm được. Chưa tí nào thì mình giảm.
Thế cho nên là muốn đạt được thì phải bỏ được tham sân si, quay trở lại như kiểu trẻ con.
Học nên nó khó lắm. Nó về cái này này, thực chất của mình đi nhá, là mình thiền được cho mình mới đối với mình trẻ, mình thiền được mà mình ngộ được nó xong mình mới bỏ lại các thứ gì. Mình đọc kinh mình hiểu. Nó cứ đọc từng đoạn cái tâm mình nó mở mở, nó thay đổi hẳn cảm xúc, cảm giác, thân thể theo cái từng lời kinh ấy. Mình hiểu nó thay đổi. Một sự hiểu rất là sâu. Nó hiểu giống như là mình nói về ăn, tự nhiên thì nó có cảm giác giống ăn đi như thế. Thì lúc đấy mình quyết định là thôi, không bỏ người yêu, không lấy vợ. Thì con đường mình đi là mình hiểu lý, xong mình ngộ nó, xong mình bỏ tham sân si. Bây giờ các bạn hỏi mình câu là làm sao em bỏ được tham sân si để em ngộ, là bao giờ căng với mình nó trái con đường mình. Mình hiểu nguyên lý rồi cho mình bỏ tham sân si, mình có kinh nghiệm đấy. Vậy thì các thứ cắt nghĩa cho các bạn là đang cắt nghĩa trên lý, chứ mình chưa kinh nghiệm là tự nhiên tôi đang nhìn mọi thứ tham rất xong tôi bảo tôi bỏ đi, tôi bỏ cái ruộng được cái xong dần dần tôi hiểu đạo, thì mình lại không có kinh nghiệm này. Nên với các bạn hỏi tôi đây, với mình là khó khăn, mà mình đành phải hướng dẫn theo kinh sách viết mọi người nói, chứ không hướng dẫn được theo cái mình đã trải nghiệm.
Như bọn em bây giờ có muốn bỏ cũng rất là khó, không phải dễ mà bỏ được, bởi vì là trong mình có một cái gánh nặng. Ví dụ như em cũng rất muốn là mình không dính vào những cái chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng không thể được. Bây giờ ai nuôi cho mình ba đứa con đấy, bởi vì những cái đấy nó lôi cuốn cho mình.
Các bạn hiểu sai ý bỏ rồi. Bỏ là thế này, nhà bạn cần 80 m² là hai ba đứa con và ông chồng ở được rồi, nhưng vì nhà thằng bên cạnh nó có cái villa nên bạn cảm thấy sống trong 80 m² này nó chật chội và nó khổ sở, thì bạn phải bỏ lại cái này. Đấy là bỏ tham. Bạn nhầm giữa tham và cần. Rồi bạn ăn cơm, thực tế một bữa cơm 30.000 đủ chất lắm rồi, nhưng mà cái thằng bên cạnh nó cứ ăn bữa 300.000 chịu không được. Sao vì rồi bạn đi cái xe máy 5 cây số là ổn rồi, nhưng mà nó thì 5 cây số nó đi ô tô chậm hơn mình cũng được, nhưng mà nó cứ đi ô tô. Thì trong trường hợp này bạn phải bỏ được chứ.
À, không, cái đấy thì em khẳng định là em bỏ được rồi.
À, thế đúng. Không cần bỏ điều mình cần, tu tốt luôn, nhưng bỏ điều mình tham.
Những cái đấy thì em khẳng định luôn.
Nhu cầu của thân thể không được gọi là tham, nhưng mà nhu cầu của tâm lý thì được gọi là tham. Thế nào là nhu cầu của thân thể? Ăn ngày một bữa cũng khỏe, ăn ngày hai bữa cũng khỏe, ăn sơ sơ cũng khỏe, ăn đậu phụ cũng khỏe, mà ăn vây cá mập cũng khỏe. Nhưng mà cứ vây cá mập tôi thích cơm, thì là một đằng là tham mà mình cần. Thì bạn bỏ tham chắc chắn là không khó lắm đâu, nhưng mà bạn bỏ điều cần thì tối ngay không ai làm được. Vâng. Hơi nhầm giữa điều cần và tham. Tham là của tâm lý, nó vô cùng. Cần là của thân thể, nó rất nhỏ. Một cái giường là xong. Cái xe 50 triệu cũng như xe 15 triệu. Và cái xe ô tô 500 triệu cũng giống xe 5 tỷ. Cái thân
đúng
nó
đấy.
Cái tâm là nó khác nhau.
Giống nhiều người cũng bảo em là ôi sao bây giờ mà vẫn còn đi cái xe, có nghĩa là cái xe đời cũ ấy. Mà trong khi là nhìn vào nhà em thì không đến mức phải như thế, nhưng em bảo em không thích. Tại sao em lại không thích? Vì em không thích bỏ tiền ra để làm những cái việc nó.
Tức là nó thỏa mãn cái tâm thì nó luôn luôn là vô cùng. Nó thỏa mãn cái thân thì nó bình thường thôi. Thỏa mãn cái thân nó phải lành mạnh. Ví dụ như là hút thuốc lá không phải thỏa mãn cái thân, là cảm xúc của cái tâm. Heroin nó cũng của thân. Thì bạn thỏa mãn cái tâm. Thân mình làm cơm, mặt ấm, mặt đẹp không phải của thân đâu nhé. Mặt đẹp là của tâm. Tôi mặt đẹp
em cũng bỏ rồi, có mấy năm em chẳng may bộ quần áo không mua, cái mặt cũ rồi không.
Nhưng
sao
có một số cái thì tâm thì vợ mình với con mình mà mình ăn mặc xấu nó không vui, thì mình bắt buộc phải vì mình vui mình
vợ con
thì
ăn. Hoặc là chú em bảo cho vay tiền để mua cái ô tô, em bảo không, em thích, bởi vì mình đi xem xe đạp cũng thích, không cần.
chạy theo cái tâm buồn cười lắm. Cái tâm hôm nay mình nó mua cái xe 20 triệu, nó bảo phải mua 50, mình mua 50 rồi. Chỉ khoảng 1 năm sau thôi thì nó thấy cái xe 50 nó đi vào cũng khổ như cái xe 20. Nó lại đòi là cái xe 100.
Mình không chạy theo
riêng chạy theo cái tâm là một thời gian nó nhàm, nó cho mình sướng lại về mo như ban đầu, đi hẹp như ban đầu, không khác. Nên thỏa mãn nó thì không thể thỏa mãn. Những cái thằng mà nó nổi tiếng trên thế giới rồi, nó lại nhìn thấy một thằng khác nổi tiếng lên, nó cũng điên tiết nó lên. Nó cũng bị như thế, y hệt như mình, hạnh phúc nó cũng chỉ giống mình thôi. Nó chạy 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 lên nó vô cùng. Cái lòng tham là vô đáy. Mình dừng ở cái thỏa mãn của tâm và thỏa mãn trong hoàn cảnh của mình. Biết rồi là có giới hạn, và như thế là tu. Biết giới hạn, dừng đúng hoàn cảnh. Là tu là có trí tuệ. Ít tham là cái đấy, nó có nhiều dần thì mình mới độ nghị lực. Nghị lực nó kéo này giữ giới mà. Thì sẽ đến một ngày tự nhiên bảo quái thằng kia nó ngồi một chỗ thì nó bị thất bại, nó cứ phải tìm cách là nó chát với người này, nó nghe nhạc kia, nó rủ với thằng kia, tại sao mình ngồi chỗ thì mình an lành, cùng với nó, cùng với mình ngồi uống một ly nước trà thì mình hạnh phúc hơn nó, mà nó thì cứ cảm giác lo hay cảm giác tham tham cái gì đó thì phát hiện ra. Bắt đầu là nó không có hạnh phúc nội tâm, nó bắt buộc phải dùng cái phương tiện ngoại vi để mang lại hạnh phúc. Còn mình do nhiều năm mình giữ giới, thế là bắt đầu hạnh phúc nội tâm bắt đầu phát sinh. Tôi ngồi một chỗ không cần cái phương tiện đắt tiền ngoại vi đã hạnh phúc rồi, còn bạn không có điều này. Thế đến là nhiều khi người đá bóng nổi tiếng như Maradona là hạnh phúc nội tâm không có, mà rất nhiều tiền không có gì, phải nhờ hút thực hiện. Tức là phương tiện mang về hạnh phúc ngoại vi của họ thì lại quá thừa thãi, nhưng mà cái khả năng rèn luyện hạnh phúc nội tâm thì yếu quá, không có, do không giữ giới. Tại sao giữ giới thì tiền nhiều, thích cái thỏa mãn luôn, thích cái thỏa mãn luôn, cứ thế dần dần nó sinh ra hỏng luôn về cái phương tiện hạnh phúc nội tâm, nó không xảy ra đối với bạn nữa. Mà đi lấy nhau theo cái bên ngoài thì cứ nhau theo đến lúc nó trượt, lúc độ không thể dừng được, thì người ta sẽ tìm đến những cái nghiên thuốc phiện nổi tiếng cũng tìm đến. Đi ăn nhà hàng họ không thấy hạnh phúc nữa đâu, đứng trước công chúng họ cũng không thấy nữa, kẹt rồi, vớt đến đây thôi. Hay có người nổi tiếng thì đôi khi tự tử, thấy cuộc sống nó chán quá. Thì có người thì thiên về thuần hạnh phúc nội tâm, thì có người thì thiên về thành ngoại vi, và có người thì cả hai thứ xem lại. Dưới góc độ mình đang sống có gia đình thì các bạn nên xem cả hai, xài cả hai thứ, hạnh phúc nội tâm và hạnh phúc phương tiện.
Như vậy thì bao giờ thì có thể bỏ được để sang nội tâm ạ?
Hạnh phúc nội tâm là khi nào cái thân thể mà yêu cầu vật chất của em, của mình nó không còn, nó phải sang một thể thân thể trao đổi thành chỗ khác. Vẫn còn cơm áo, vẫn phải cần cái nhà nó dột này thì còn cái hạnh phúc phải đi. Nên một số cảnh trời nó cao nó không bị như thế. Thứ nhất là mưa nó không có nặng, nó không bị làm hại người. Người ta không cần ngủ nặng lắm được, mà cần ngồi dưới lá sen nó sẽ năng lượng nó chẳng người đầy. Sống cảnh thấy nó sướng hơn,
sang cảnh
thân thể sáng. Thì nó sẽ không bị cái ham nữa, tâm nó dễ tu hơn đối với người yếu đuối, khó tu hơn đối với người mạnh mẽ. Vì như thế đầy đủ hết nên tôi không sinh ra lòng tham, nên tôi không được thử thách, nên không có nghị lực, mà không sinh ra những cái đối chọi để sinh ra trí tuệ đối xử với nó. Dẫn đến những người mà ở trên cảnh trời rất cao đó họ thấy thế, họ mới quyết định sinh xuống cái nơi mà cơ báo họ tiền nó xoay trong mờ mắt, họ cũng bị xoay, xong họ trong cái đó họ mới thoát ra được, thì họ tu một đời ấy bằng trên đi mười đời. Nó là như thế. Vì ngày nào họ cũng bị va chạm với nó, tư duy họ cũng tăng. Cảnh người này, nên đối với người cao cấp thì cảnh người lại là tu rất là nhanh, nhưng đối với mình mới tập thì tu xong lên đến cao hơn cảnh trời ạ. Cái cảnh người nó bị khổ, nó vặn mình khổ quá, mình khỏi tu được luôn. khổ nó sinh ra tâm sân. Các bạn thử bị chịu khổ đi nhé. Đầu tiên là cái đứa bạn của mình, nó chưa làm mình khổ mình vui vẻ, nó làm mình khổ ít mình vẫn vui vẻ, nó làm mình khổ dày đặc nhiều đi nhiều lại thì tự nhiên mình không thích làm bạn, mình ghét lắm. Khổ là sinh tâm sân. Ngay kể là con mình thương nó thế mà nhiều khi nó làm khổ mình cũng bị sân hơi ghét nó trong vòng 5-10 giây. Nhưng bạn nào mà khổ và sinh tâm sân thì tốt nhất đủ phước lên cảnh sướng sống để tu trên đấy đã. Nên để chờ là khi đuôi đấy thì bức mặt mình trên này mấy đời không thấy có sinh tâm sân gì cả. Tại vì mình không bị lo cơm áo gạo tiền đâu. Không bị lo gì hết, trên đấy nó không có đó, sướng nhiều. Tại tái sinh cảnh này thì lo còn nhỏ, không phát sinh tâm sân, không tham thì nó biết tâm.
Thế như thầy nói tâm sân ấy ạ, thế thì chả như là lúc bình thường mà con cá làm thì mình không hài lòng thì mình sẵn sàng là sân luôn, mà mình biết cái sân đấy nhưng mình không thể sửa được ấy, tức là mình không làm cho nó ngừng lại được ấy.
Chỗ này bạn có thể hơi nhầm. Tâm là một cái ý nghĩ nó phải có, cái ý muốn nó phải có, mà sân tức là muốn hại đối phương. Bạn làm gì đã đến mức độ có một ý nghĩ, một ý muốn hại đứa con mình. Bạn cảm giác là cơ thể bạn khó chịu, cảm xúc bạn khó chịu, cảm xúc bạn khó chịu là bạn đang chịu khổ, gọi là thọ khổ. Tối đa chỉ gọi là cơn sân, không gọi là tâm sân. Tâm là phải có một cái ý muốn mới được gọi là tâm. Tâm không ý muốn sao gọi là tâm? Mình không ý muốn hại con mình mà chỉ rất là khó chịu, mà nguyện thương con mình thì mình có một cơn sân hoặc một cảm thọ khổ khó chịu.
Nhưng mà mình mắng á, mình đánh á.
Mắng đánh thì mình muốn mình lo cho nó, thì mình đã ghét muốn hại nó đâu. Mình xả cái khổ vào mình nó, mình muốn hại nó thì đúng là mình là cơn sân đấy. Xả cái khổ của mình nhỉ. Còn mình đánh nó do mình thương nó thì gọi là tâm từ. Nếu mà cái roi quất xuống mà mình không thấy đã tay, mà mình thấy là mình khổ hơn, nhưng mà phải vì cái khổ này mà con mình tiến bộ thì chắc chắn là có tâm từ. Nhưng mà mình quất xuống cái do mình bực mình hay là cái bực dọc của mình nó theo cái vết quất thì nó đi hết luôn. Thì chia buồn với bạn, bạn có cơn sân.
Thế thì làm thế nào để giải quyết được cái đấy ạ?
Điều tâm thôi.
Tất cả mọi giải quyết đều khởi đi phải từ hiểu biết. Như vậy thì hôm nay bạn thảo luận với mình, bạn biết thì đấy. Xong bạn biết rõ rồi. Biết rõ lúc nó từ trí nó ngấm sang tâm thì hết. Có thể là giống như mình biết cái người bạn trai mình đều với mình không quên được, nhưng nó giảm cái yêu đi rồi, nó giảm đến 2-3 năm giảm hết tình, mình quên mất nó rồi. Tức là từ trí nó sẽ an tâm và phải cần thời gian. Còn người nào mà cứ từ cái trí tâm theo được luôn, là tâm trí thống nhất, thì người này phải tu tâm rất dữ, là khả năng chủ tâm nó đã cao lắm, thấy điều đúng là tâm nó quẹo với theo luôn. Khó tập từ dần đó. Đầu tiên mình thì 2-3 năm nó mới theo, mình 2-3 tháng mới theo, 2-3 ngày mới theo, 2-3 giờ mới theo, 2-3 phút chí biết là dâm theo luôn là kinh lắm rồi. Tập dần thế đấy. Thế nhá, khi bạn neo một cái ý nghĩ, một ý muốn ngầm bên trong, không muốn đối phương hạnh phúc mà muốn đối phương khổ kém mình thì mới được gọi là tâm sân xấu ác. Còn một cái cơn sân tức là mình khó chịu cho người mình xả ra con mình thì gọi là cơn sân, mình không có ý nghĩ. Thì lỡ cơn sân, cơn nóng giận thì chấp nhận được, lúc bấy giờ mình nghe nó phát nhau nhưng mà sao nó được. Những cái đứa mà nó cười mình nó còn ngầm, mai mốt có cơ hội tao sẽ xử mày chết thì đứa này có tâm sân, người ta gọi là ác tâm. Tâm sân nó bị nặng nhất gọi là ác.
Em thấy như thầy nói là cần phải tâm xả trước là đúng.
Đối lại sân thì nó là xả,
tức là khi ví dụ như là ai đó mà gây thù với mình mà đầu tiên là mình phải xả được cái đạn thì đạn là tốt lắm.
Tâm xả là tâm buông á,
buông xả, mình không chấp nữa, không chấp họ nữa, coi như là mình chấp nhận cái điều đó.
Coi như là
mình không, không thù ghét đi,
không thù ghét.
Mặc dù họ là họ gây ra mình rất là nhiều các
kệ thôi.
Cái
giống như là mình chẳng may mình đi mình dẫm phải bụi gai thì mình đâu có thù ghét bụi gai nữa, coi họ như bụi gai vậy. Giống như mình dẫm vào hố hố rác, mình coi họ như hố rác cũng là mình bật. Không thể thù ghét
hết á. Đó thì em đang luyện tập giống như thế. Bây giờ
buông xả,
buông xả, buông xả.
Chứ là thương họ dẫn đến tâm từ thì là cái giai đoạn rất cao.
Không anh mà lại thù ghét người ta thì anh lại mang tội nặng hơn.
Thế thì không biết là làm sai trái mà.
Các bạn muốn về thì cứ về nhé. Mình thì do không gia đình nên ở đâu cũng được đâu. Gọi là muốn biển là nhà. Là mình trú ngụ ở cái đông thị xã. Nhà của mình cố gắng nhà mình là đông. Chứ mình không thích nhà mình là rẻ đâu. Mình phát hiện nhà mình là tâm là mình điều khiển đến tâm là không bị giả hạnh phúc hơn là nhà mình là gạch không phải xây nó thật to mà xây to kiểu gì vẫn có thằng nó xây to hơn. Tức là mình đang tìm hạnh phúc nội tâm hơi nhiều.
Em thưa thầy là lớp thiền này của mình là mình sẽ học hàng ngày hay là
mình dạy hiện tại mình đang rảnh thì cái chị Sơn là em đứa em gái mình em dâu ấy, rồi anh biết về thiền anh dạy thiền chứ em mà hướng dẫn về được phương pháp mà các bạn ấy hỏi thì nhiều khi em không biết trả lời được.
Vậy là mình sẽ học vào các buổi tối buổi chiều hàng tuần
thứ ba thứ sáu nhưng mà thấy các bạn ngồi không cách gì quá một tiếng hơn nửa tiếng là bắt đầu đúng mình sẽ dạy nửa tiếng về tập yoga 10 tiếng đến 50 phút rồi thì còn đâu là thời gian ngắn nát thoải mái thì bao nhiêu được. Mình là quản lý ở đây Quân với Sơn hai cái vợ chồng có một cậu ấy cũng nhân viên mình sang cái này làm cái đồng đạo chắc các bạn
thầy có thể đào tạo bọn em giống như thầy Đạt không?
Lại
tham thiền, nhiều người làm sao? Càng là mười mấy năm, các bạn mười mấy năm thì chắc cũng không thể nào kém nữa. Vì mười mấy năm trước mình nghĩ khả năng mình đào tạo nó còn kém bây giờ. Nhưng mà đạt làm cùng, nên là đào tạo nó mạnh.
Thì có cái phương pháp như nào thì thầy dẫn cho em.
Phương pháp đầu tiên em vẫn học lý. Sau nắm chắc lý rồi khoảng 30 buổi nói chuyện thì nó giống như là tôi không cần học lý nữa, tôi dựa vào chính thường lý thuyết được thì sang hành sự. Hành sự là mình bắt đầu triển khai những ứng dụng trong cuộc sống. Ứng dụng rồi mới quay lại trao đổi những cái ứng dụng mà thấy pháp. Khi thấy pháp là ngang nhau ấy, bạn thấy pháp thì giống tôi thì bạn làm đâu. Ba giai đoạn học lý, hành sự, thấy pháp. Nên có học có hành. Mình ví dụ như bơi rất là dễ. Mình mới thấy dễ hành học lý hành sự thế pháp. Học lý là ai cũng bảo được học trên bảng vũi tay thế này, cả chân đạp cái kia thuộc giống nhau hết. Vậy lý thuyết trùng nhau, bây giờ thả xuống nước. Tuần nhau mới thả xuống nước, tuần thứ nhất học lý, tuần thứ nhau thả nước thì thả một hồi có bạn bơi được, có bạn không. Với bạn bơi được là bạn biết hành sự. Hành sự. Và biết được phương pháp bơi là thấy pháp. Bạn có hành sự nhưng mà không biết bơi vẫn là học lý và có hành sự nhưng chưa biết bơi là chưa thấy pháp. Nếu bạn biết bơi rồi là thấy pháp, cũng xuống bơi mà không biết bơi là mới có học hành nhưng chưa thấy pháp, mình vẫn chỉ nghỉ. Nhưng trong bạn bơi lại có bạn bơi rất nhanh, có bạn bơi rất chậm. Thì bạn bơi nhanh thì thấy pháp rõ, bơi chậm là thấy pháp mờ mờ đó. Mà đều được xuống nước với nhau và đều được hành sự với nhau, học lý hành sự. Các bạn khi học lý thì cái người mà tu cao hành sự tốt dạy chưa chắc đã to, cái người họ là một cuốn từ điển sống về lý, có khi họ giảng dạy lại còn tốt hơn, có khi nó còn như thế. Thì lúc đấy là những giáo viên mà chưa thực hành nổi, họ chưa vào các tầng thiền, chưa biết, họ chưa tu được cái tâm bất tham sân si, nhưng mà họ lại một cuốn từ điển trả lời đau mắt và mình thắc mắc thì trả lời được, và họ lại còn biết cách giảng để cho mình rất là thích như là một diễn viên để diễn giải. Thì trong trường hợp này học họ không sao, nhưng chỉ sợ nhất là họ không thực hành, họ dạy lý thuyết nó sai thôi, họ không biết lý thuyết thì rất hấp dẫn nhưng mà lại không đúng. Để cái điều đúng ấy mới cái điều hấp dẫn, nó không trùng nhau đâu. Điều đúng nó chỉ hơi hơi hấp dẫn thôi, còn mà điều thật hấp dẫn thì không đúng. điều đúng chỉ hơi hấp dẫn, mà nó chỉ cực kỳ hấp dẫn khi mình qua bước hành sự. Qua bước hành sự mình thấy khác thì mình mới thấy cái điều đúng là hấp dẫn. Còn nghe trên bảng mà thấy nó cực kỳ hay thì thường thường điều không? Nghe thì nó vô khan. Nhưng mà sau khi thực hành điều vô khan đấy thì lại thấy nó ngấm được vào người, lúc đấy mình thấy dung cảm rất là hay. Thì cái điều đúng nó chỉ trải qua thực hiện ý kiến. Và thứ hai là cái người ta đi thực hành để người ta triển khai được, người ta hướng dẫn, thì người ta lại thiếu những cái năm mà người ta giao tiếp để người ta có kỹ năng nói chuyện, hay là kỹ năng đùa, kỹ năng nói những câu chuyện. Người ta do nhiều năm người ta tu hành riêng, người ta đi lệch ngôn ngữ với người ngoài đời. Ngay cả mình ở trong công ty thì thôi, mình phải đi chơi với những trò ngồi đầu đường, mình ngồi cùng mình nghe ngôn ngữ ngoài đời nói chuyện. Khi mình hết giờ công ty xong mình ngồi thiền, mình đọc kinh. Thế là tất cả các ngôn ngữ của mình nó trùng với ngôn ngữ trong sách vở trong kinh. Mình sợ là trao đổi với các bạn nó không được. Thế là mình cố gắng thì mình đi ra ngoài, mình đi ra ngoài quán mình ngồi mình xem người ta nói chuyện thế nào, mình học cách trao đổi đấy. Chứ không thì không thể giảm được. Thầy của mình cũng làm được cho ai nghe thì làm được cho mình 2-3 tuổi. Trong khi những thầy mình thấy kém xe thì giảm một thứ cũng tay ào ào, không chảy nước mắt thôi. Nhưng mà mình nghe cả nó uống phải ông này đang nói một điều không đúng lắm. Không biết ví dụ làm sao để cho nó lôi cuốn hấp dẫn, chứ nó không phải để cho người ta thực hiện theo một tiến bộ. Thế nó có cách học này. Thì ngay ở bây giờ đây mình hướng dẫn cái gì mình trải qua thì đối với mình là dễ, nhưng bắt đầu là trao đổi sao để các bạn thấy hay hơn đấy, đối với mình bắt đầu hơi khó. Mình đang phải học, mình bắt đầu về, mình bắt đầu đọc những cái chuyện nhỏ nhỏ ra để sau này mình có thể đưa ra ví dụ thì bạn của anh dạy chả có ví dụ được. Thế mình bắt đầu đang đọc chuyện, tức là mình phải tập lại cái khả năng khác. Mình là người tu ở trên núi Thị Vải, sau khi mình hiểu được rồi mình xuống đồng bằng mình sống, mình trà trộn mọi người mình sống, thì mình muốn là mọi người thấy mình tu thì biết là có một con đường hạnh phúc nội tâm khác có thể thực hiện được, mà mình sống là mình là nhân chứng. Nhưng khi mình như thế thì mình vẫn có mắc cái lối sinh hoạt giống người tu, không la cà, không biết ngoài đời sống mấy, cái ngôn ngữ mình dùng bị nhiễm đời sống nó cũng không được nhiều. Nên khi mình giảm mà cái ngôn ngữ đời sống nó hơi yếu. Như này là tốt lắm, nhiều năm mình nói
công ty nhiều lần. Em thấy thầy giảng hấp dẫn mà, em thấy nghe rất là thích.
Đấy, nhiều năm mình tập. Nhưng mình bật lên mà so với thầy Cẩm Dương mình thấy mình thua xa lắm.
À, thầy đi vào đời sống sâu hơn.
Cũng là hai nói đến một vấn đề. Thầy nói là trong một vấn đề có ưu có nhược thì thầy Cẩm Dương lại không nói như thế. Mà mọi người không cần nói một định thiết chung, thầy sẽ nói thế này. Lấy một cô vợ mà cô ấy xấu thì mình bị bất mãn, mà lấy một cô vợ cô ấy xinh thì mình bất an. Người ta thấy cái hình ảnh vợ xinh vợ xấu bất an bất mãn thì họ khoái. Chứ mình thì mình sẽ giảm này, trong một sự kiện hay ngày hai một hành động luôn luôn lấy điều ưu điều nhược bên trong, chúng chỉ khác nhau cái tỷ lệ mình biết nó tốt hay xấu đúng hay sai. Nên các bạn nghe rất khổ khăn. Trong lúc đấy mình cởi lắm, mình biết rằng ví dụ lấy cô vợ xinh thì nó có một cái nhược là thằng hàng xóm hay tòm tem, nên mình để sảnh cho cái là cô đi lăng nhăng mất là mình khổ. Nhưng được cái là mình nhìn mặt mình sướng ăn cơm ngon, cô mất còn hít thích hơn. Đấy, thì mình chỉ nói đi, tối đa là mình nói đi, thì nó không thể hấp dẫn bằng thầy được. Mình nghe qua cái mình biết ngay, người ta dùng hình ảnh nhưng người này lại không nói lên một nguyên lý. Thầy nói đấy là thầy cười. Trong khi mình sẽ nói lên các bạn một nguyên lý là các bạn chỉ nhớ thôi, thì các bạn sẽ tu theo, các bạn sẽ lên cấp nhiều. Trong một sự việc hay một hành động luôn lẫn điều ưu điều nhược, điều hay điều ở trong đó, chúng thì khác nhau ở tỷ lệ mà mình biết được nó tốt hay xấu đúng hay sai. Xong mình mới đi ví dụ nào. Thành ra khi mình học những nguyên lý rút ra đấy nó bị khô khan hơn, nhưng khi học được nó ngộ ra rồi thì nhiều năm sau sẽ thấy vui hơn nhiều.
Em thấy cái đấy như thầy giảng cái nguyên lý là rất hay. Bởi vì một cái nguyên lý thầy đưa ra là bắt đầu em áp dụng cho rất nhiều thứ khác, cái khác và em cảm thấy cái đấy hấp dẫn.
Bạn có trí tuệ thì bạn hấp dẫn, nhưng giảm số đông gái người ta không nghe. Không ai thích nghe giảm nguyên lý, chỉ thích giảm bằng hình ảnh. Và khi dạy đến nguyên lý họ quên mất.
Như khi thầy nói về cái đấy thì bắt đầu em sẽ áp dụng cho nhiều cái khác nhau.
Đúng rồi.
Cho vì vợ em, hoặc cho bạn em, hoặc cho công việc, hoặc cho...
Tức là mình sẽ chỉ giảng cho một số tuyến người thôi, cái đông nào cũng được.
Thế em thấy so sánh là nó đều đúng, là nó thành nguyên lý. Theo kiểu khác, em học lần này thì nói nhưng mà lần sau thì nói lại em lại tư duy thêm, nhưng em sẽ hiểu nó thêm, nó thêm sâu và thêm rộng.
Thì ấy thông minh là biết sâu thêm cái điều đó.
Cho nên em vẫn nghe lại, em vẫn thích, có nghĩa là em học theo cái kiểu như vậy.
Không, nhưng mà về tiền thì các bạn sắp xếp thì cũng chưa cách sắp xếp lắm, vì không hiểu tâm lý của người ngoài cuộc sống nhiều lắm, ít và chẳng vậy. Các bạn này thôi, chứ nếu mà không hướng dẫn các bạn là mình cứ về phòng trong mình bắt đầu ngồi lại ngồi nghiên cứu tìm hiểu trong này biết là những cái chỗ không đúng lắm, mình khó các bạn thôi. Nó như thế nhiều năm rồi, gọi là sống giữa đời mà cuối cùng chả sống giữa đời, ở giữa thành phố nhưng mà thực tế chả khác gì trong phương tiện.
Nhưng mà thầy học như thế thì thầy có thấy cái tăng tiến của mình không? Thầy có cảm nhận
tăng mạnh hơn trên chùa nhiều lắm, tăng mạnh hơn ở trên núi.
Tức là thầy áp dụng luôn ở đời
cái khả năng về nhân thân để phát sinh ra năng lực như khí này, hay là nhận được thần thông nhẫn giải thì nó thua trên núi nhiều lắm. Nhưng mà nó phát sinh cái là tâm của mình nó tha xa được tham sân si, nó tăng từ bi sẵn sàng thì nó một người ở trên núi đó. Nó cách biệt. Thế mình cũng tu thế thì bây giờ cái tâm từ của mình nó là 10 điểm, mình ở trên núi xuống bây giờ là 100 điểm. Trên này.
Có phải giống như cái ví dụ hôm trước thì nói là có người họ tu trên núi nhưng mà khi họ bỏ cái môi trường đấy họ về đây họ lại tham sân si hơn bình thường. Có phải nó là như vậy?
Thì lúc đấy người đã ở trên núi. Còn người mà xuống đây tăng lên thì họ không được.
Được. Mọi lương gần.